Chương 168, yêu tộc nguy cơ. Có thể chứng kiến, cái kia hùng tộc đại quân sau lưng đã thành một mảnh cô quạnh chi địa, vạn vật tàn lụi. Bạo liệt hùng tộc, chỉ là huyết mạch hạ đẳng yêu tộc, không nên có như vậy có thể thôn vệ hết thể lực lượng mới đúng. Lũ yêu kinh nghi bất định, bọn này giữ dằn hùng quá mức kỳ quái, toàn thân khí tức run sợ, hai mắt màu đỏ tươi, tản ra quỷ dị khí chẳng. Băng thấm lông mày cũng là sâu vặn, nàng kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không biết bọn này giữ dằn hùng xảy ra chuyện gì. Bất quá có thể xác định chính là, Tô Sơn trở nên bộ dạng này bộ dáng, cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Thống lĩnh cũng tốt, có yêu vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt vẻ kinh hoàng. Phát hiện cái gì? Phía đông ngoài năm dặm, người còn là mình đi xem đi. Băng thấm trong mắt hơi híp, thả người bay lên, thân hóa một vòng màu bạc lưu quang, vắt ngang trời cao, rất nhanh liền tới đến ngoài năm dặm một cái ngọn núi. Đương nàng nhìn thấy trước mắt hết thảy lúc, trọn vẹn sợ run vài hơi thở, rồi sau đó mới thở dài một cái, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đại hoàng có đại nạn rồi. Bao la mở mịt khu vực, lạnh lẽo cô quạnh, rộng lớn bao la bát ngát đại địa đã thành một mảnh tử địa, cái này phiến thiên địa tinh hoa, linh khí, tức giận tất cả đều bị rút ra không còn, trở nên không hề tức giận. Thay vào đó, là dậm dạp chẳng chịt yêu thú quân đoàn. Những thứ này vô số yêu thú chính giữa, có bạo liệt hùng tộc, có hỏa diễm con nhím nhất tộc, còn có lúc đầu tự tộc, mau góc minh xả vân vân và vân vân, liếc quét tới, ít nhất phát hiện có vài chục loại bất đồng chủng tộc. Đều không ngoại lệ chính là, đều cùng lúc trước bạo liệt hùng tộc giống nhau, hai con ngươi đều là màu đỏ tươi, nhiễm lên cái loại này khí tức quỷ dị, khí thế bén nhọn của bạo. Băng thấm cẩn thận cảm giác một cái đi sau hiện, bọn hắn đều mang theo một cỗ đặc tính, lẫn nhau khí tức một khối, nàng bay lên trời, thần niệm kéo dài tới mà ra, thấy càng nhiều, liền càng là tim đập nhanh. Giống như vậy yêu thú chủng tộc nhiều lắm, trải rộng chỗ này rộng lớn khu vực, theo đại hoang ở chỗ sâu trong, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, thảo mộc tàn lụi, sinh cơ mất đi. Không chỉ có như thế, bọn hắn đem thiên địa tinh khí, linh khí, sinh cơ cướp đoạt không còn, bản thân khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Băng thấm kinh sợ rồi, bọn hắn vậy mà có thể thông qua cướp đoạt phương thức đến để thăng bản thân. Nàng đánh cho dùng mình một cái, trong đầu hiện ra một cái đáng sợ hình ảnh. Những thứ này yêu thú, chừng có vài chục vạn đầu, nếu theo đại hoang tàn sát bừa bãi ra, đây tuyệt đối là đại hoang yêu tộc, không, thậm chí là thiên huyền một trận tai nạn. Mà bây giờ đang có cái này xu thế. Băng thấm có ra tay xóa sạch giết ý nghĩ của bọn hắn, nhưng mà rất nhanh được hắn hủy bỏ. Nàng mang đến đại quân tuy rằng chiến lược cường đại, nhưng so sánh với những thứ này yêu thú, còn là lộ ra chưa đủ nhìn. Nàng chuyện cần làm là đem chuyện này báo cho biết đại hoang các tộc, cùng một chỗ liên hợp vây quét. Băng thấm lấy ra hư không kính, rất nhanh liền cùng Cuồng Ngạo ký kết nổi lên liên hệ. Băng thấm thống lĩnh, thế nhưng là có phát hiện gì sao? Cuồng Ngạo hỏi. Băng thấm hít một hơi thật sâu, nói ra, nhị thiếu chủ, chính ngài xem đi. Nàng đem thân vị nhổ ra, hư không trong kính chiếu dọi ra rậm rạp chẳng chịt yêu thú đại quân. Cuồng Ngạo đồng tử co rụt lại, đây là những thứ này cấp thấp yêu thú không biết gặp cái gì ma, thậm chí có thể thôn vệ hết thể lực lượng, đem Tô Sơn khu vực hết thể sinh cơ đều cướp đoạt rồi. Tô Sơn đại biến, các tộc gặp bỏ, chỉ sợ sẽ là bọn hắn làm. Mặc dù không có thi thể lưu lại, nhưng theo Tô Sơn các tộc thế lực khu vực có thể do thám biết lưu lại khí tức cùng những thứ này yêu thú giống như lúc đương thuộc đồng nguyên. Cuồng Ngạo lông mày sâu vặn, theo hư không trong kính, hắn nhìn đến, cái kia mảnh đất giới đều hóa thành tử địa, bị vô số màu đỏ tươi hai cái đồng tử, khí tức quỷ dị yêu thú chiếm cứ. Cuồng Ngạo trầm giọng nói, "Băng Thấm thống lĩnh, ngươi cảm thấy những thứ này cấp thấp yêu thú uy hiếp lớn sao? Thứ cho ta nói thẳng, nếu không phải thêm ngăn chặn, đại hoang sợ bị lại nạn. Như vậy ý kiến của ngươi như thế nào?" Triều cáo đại hoang các tộc, liên hợp các tộc thế lực, cùng nhau tiến hành vây quét. Băng Thấm quả quyết nói, Cuồng Ngạo hiếp hiếp mắt, yêu tộc thế lực sao mà lớn? Chỉ là võ đế liền có 4 con, võ vương võ hoàng cao thủ càng là giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Thế nhưng là Băng Thấm vậy mà nói muốn liên hợp các tộc. Băng Thấm cái gì tính cách hắn biết rõ, tuyệt đối thực sự cầu thị, sẽ không bắn tên không đích, nàng nói như vậy, đó chính là bọn này yêu thú thật sự có lấy lớn lao uy hiếp. "Tốt, ta đã biết, ta đây liền đi gặp phụ thân." Băng Thấm giật mình, thật không ngờ Cuồng Ngạo dĩ nhiên cũng làm như vậy ra quyết định. Nàng khẽ không người, nói ra, "Cảm ơn nhị thiếu chủ tin tưởng ta. Ngươi là phụ thân cận vệ, Thiên Lang Sơn thống lĩnh, ta tự nhiên tin ngươi. Ngươi trước thăm dò thêm một ít về những thứ này yêu thú tình báo, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin tức ta." "Vâng." Cuồng Ngạo suy nghĩ một chút, đi vào lang chủ hành cung yết kiến, nhập lại đem việc này cáo chi lang chủ. Lang chủ hiểu rõ tiền căn hậu quả, trầm giọng nói, "Tuy là như thế, nhưng đột nhiên muốn ta triệu tập các tộc, này lý do quá mức đường đột, khó có thể tin phục. Ta cũng biết, bất quá ta tin tưởng Băng Thấm thống lĩnh nói lời, cho là nên đầy đủ coi trọng." Cuồng Ngạo nói ra, kỳ thật hắn cũng hiểu rõ, đột nhiên triệu tập các tộc, nói đại hoang xuất hiện một cỗ có thể uy hiếp được đại hoang lực lượng, muốn cùng chung liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng, chắc hẳn tin tưởng yêu sẽ không rất nhiều. Mặc dù bởi vì Thiên Lang Sơn uy danh mà tụ tập lại, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không quá để ở trong lòng, sẽ không đầy đủ coi trọng. Hắn sở dĩ như vậy mở miệng, một là tin tưởng Băng Thấm phán đoán, mà là vì sớm báo cho biết lang chủ một tiếng, sớm làm chuẩn bị. Nếu thật muốn các tộc liên hợp, phải có đầy đủ làm cho người tin phục lý do mới là. Mà trực tiếp nhất phương pháp liền làm cho các tộc ý thức được, những cái kia yêu thú thật sự cần coi trọng. "Phụ thân, ta có nhất pháp, có thể xác định có phải thật vậy hay không như Băng Thấm thống linh theo như lời, đại hoàng đem có đại nạn." "Mau mau nói tới. Ngươi triệu tập các tộc trưởng, ta đem hư không kính lưu các người, ta lại dẫn quân cùng Băng Thấm thống linh tụ hợp. Nếu như đúng như Băng Thấm theo như lời, những cái kia yêu thú bất thường, chắc hẳn Băng Thấm một mình chống cự cũng có không nhỏ áp lực, ta dẫn quân có thể trợ giúp. Đồng thời cũng có thể thông qua hư không kính, làm cho các tộc tổ trưởng thấy tận mắt nhận thức những cái kia yêu thú, từ chính bọn hắn phán đoán có hay không có liên hợp cần phải. Còn có chính là ta là Thiên Lang Sơn nhị thiếu chủ, từ ta ra mặt, hiển nhiên lại càng dễ để cho bọn họ tin phục. Ngươi nói không sai, muốn vô cùng chu đáo, cứ làm như thế đi." Lang chủ suy tư một lát rồi sau đó đáp ứng, cho quyền Cuồng Ngạo một cái lớn quân. Cuồng Ngạo rất nhanh liền chỉnh đốn thật lớn quân xuất phát chạy tới Tô Sơn. Mà Bình Châu bên này, Từ Tu Lộc cùng Mộ Thái Vi xuất lĩnh La Thiên đại quân cũng là rốt cuộc đạt đến Hàm Quan. Tần Lãng nhất thống hai nước, đem Hàm Quan Hoa phân cho La Thiên, với tư cách Bình Châu cứ điểm. La Thiên đại quân thông qua châu danh giới đại trận, hàng lâm đã đến Hàm Quan. Lần này là vì giải quyết Bình Châu thế lực mà đến, nói là đại quân, kỳ thật cũng không có bao nhiêu nhân mã, Bình Châu thực lực còn chưa đủ làm cho La Thiên coi trọng. Tại Hàm Quan, đã thành lập mới đầu bước hoàn thiện công sự phòng ngự, có Đại An Sơn mạch phái ra yêu thú trấn thủ. Tu Lộc cùng Mộ Thái Vi đi vào Phong An thôn, thôn trưởng Trình vừa tiếp thấy bọn họ. Mấy vị đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trình vừa chắp chắp tay, vô cùng cung kính nói. Trình Linh vốn thế cái đầu nhỏ theo Trình vừa sau lưng tỏ ra, mắt to nháy nháy, tựa hồ đang tìm cái gì người, nhưng giống như lại không tìm được, đầu lại rụt trở về. Tu Lộc gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía một cái, hỏi, Tiêu Linh này đây? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 169, Đạp Thanh Minh. Trước đây, bình định hai nước, Đại Tần nhất thống sau đó, bởi vì muốn đi vẫn ma quận, không cách nào đem Tiêu Linh này mang đi, liền làm cho hắn lưu tại Phong An trong thôn. Tiêu tỷ tỷ cùng phụ thân đi trên núi hái thuốc. Trình Linh vốn thế cái đầu nhỏ lại thò ra, nhút nhát e lệ nói. Nàng xem Tu Lộc sau lưng, chần chờ nói, lần trước cái kia đại thúc thúc đây. Đại thúc thúc? Chỉ chính là thiếu chủ đi. Thiếu chủ hàng ngày phải xử lý, giải quyết rất nhiều công việc, lần này chỉ có chúng ta đến đây. A Trình Cương đem Trình Linh vốn thế đè xuống, dẫn hai người vào thôn, đến về đến trong nhà. Tốt rồi, nói một chút gần nhất tình huống đi. Trình Cương liền đem gần nhất sự tình kỹ càng nói xuống. Theo vừa bắt đầu Hàm Quan Châu danh giới đại trận trận cơ ngoài ý muốn bị phát hiện, sau đó dẫn tới Bình Châu nhiều cái thế lực dục dịch, không ngừng phái người tiến vào Đại Tần dò hỏi tình báo, rồi sau đó càng là nhiều lần thăm dò, gần nhất Bình Châu càng là phong vân dũng động, rất có mưa gió nổi lên xu thế. San sạc, nói chuyện với nhau lúc giữa, có người bước nhanh tiến đến. Thôn trưởng, Vương Đâu người đến. Trình Cương lập tức đứng dậy, vội vàng nói, mau mời. Một cái đang mặc chiến giáp tướng sĩ tiến đến, bước chân run rập, nói ra, vị đại nhân kia tới rồi sao? Hắn nói xong liền chứng kiến Tu Lộc cùng Mộ Thái Vi hai người, vội vàng nói, hai vị chính là vị đại nhân kia người đi. Bình Châu Linh Tân, Hướng Hoa, dài truyền bá to như vậy cộng lại cộng 35 môn phái tạo thành Đạp Thanh Minh, chuẩn bị xâm chiếm Đại Tần, cướp lấy Hàm Quan, nhu đồ khống chế châu danh giới đại trận. Bọn họ tiên quân đã đi tới Đại An Sơn mạch, cùng rắn mối chờ yêu tộc giao thủ, Tần Vương cũng xuất quân tiến đến trợ giúp rồi, nhưng mà thế cục tràn đầy nguy cơ, liền nhanh thủ không được rồi, đại vương mệnh ta hướng Thiên đại nhân cầu cứu. Mời đại nhân thi lấy biện thủ, cứu cứu Đại Tần. Đạp Thanh Minh, san bằng thành châu sao? Ha ha, không biết trời cao đất rộng. Mộ Thái Vi cười lạnh, sắc cơ run sợ. Tu Lộc đứng dậy, đối với người kia nói, mang bọn ta đi đi, đi xem một chút, cái này cái gọi là Đạp Thanh Minh. Từ Đại An Sơn mạch thần phục răng lưới ngày sau, thông qua Tề Thiên lưu lại ở dưới công pháp võ kỹ cùng một ít tài nguyên, Đại An Sơn mạch phát triển vô cùng nhanh chóng, sơn mạch từng cái bộ tộc thực lực đều tăng lên nhanh chóng, trong đó lây rắn mối nhất tộc vì đại biểu, hiện lên ra không ít có thực lực hậu bối. Đại Tần nhất thống về sau, tuân theo Tề Thiên chỉ thị, Đại Tần cùng Đại An Sơn mạch đã thành lập nên liên minh quan hệ, hai địa phương trung đụng thập phần hài hòa. Đại Tần truyền thụ Đại An Sơn mạch yêu thú các loại nhân tộc kỹ thuật, phát triển công kỹ, Đại An Sơn mạch là Đại Tần cung cấp quý hiếm dược liệu, quáng tài lợi, dần dần thành lập nổi lên phồn vinh buôn bán lui tới. Nếu là theo này phát triển tiếp, thành lập lên một phương thế lực cường đại cũng là vô cùng có khả năng. Lần này Đạp Thanh Minh đột kích, Đại Tần cũng là trước tiên biết được, Tần Lãng lập tức phái quân tiến đến trợ giúp rồi. Trước đây Tề Thiên báo cho biết qua hắn Hàm Quan Châu danh giới đại trận tầm quan trọng, tuyệt đối không dung có thất. Đạp Thanh Minh vốn là hướng về phía Châu danh giới đại trận trận cơ mà đến, vì vậy Tần Lãng ra quân sự tất yếu. Đại An Sơn mạch một chỗ đoạt gốc, Đại An Sơn mạch cùng quân Tần cùng Đạp Thanh Minh tiền quân đội cách cốc giằng co. Trước đây song phương đã đại chiến qua, đoạn trong cốc rơi xuống tiến không ít thi thể. Đạp Thanh Minh thực lực vượt xa Đại Tần cùng Đại An Sơn mạch, những cái kia thi thể phần lớn vì quân Tần cùng bình phục yêu thú. Tốt khi bọn hắn coi như là chiếm cứ có lợi địa thế, bằng không thì đã sớm được phá được, bị giết vào Đại An Sơn mạch bên trong rồi. Bất quá song phương thế lực chênh lệch thật sự quá lớn, quân Tần cùng bình phục yêu thú đã khó có thể kiên trì, tiếp theo công kích được, chỉ sợ bọn họ liền triệt để thủ không được rồi. Dừng, xuất hiện như vậy một tòa châu danh giới lại trận, còn tưởng rằng nơi này là cái khó lường địa phương, không nghĩ tới yếu như vậy, đụng một cái liền vỡ, ba đến hai lần xuống liền làm bể, mất đi bọn hắn để ý như vậy, còn phải chúng ta tới thăm dò. Đạp Thanh Minh ở bên trong, một vị lưu lại dâu cá chê trung niên nhân nói ra. Hắn là cái này đầu liên quân lĩnh đội, tên là Hàn Mặc nói, một cái tông môn tông chủ, chính là một vị đứng đầu võ vương. Hắn nhìn lấy đối diện quân Tần cùng yêu thú đại quân, trên mặt khinh thường, loại này thế lực, đặt ở toàn bộ Bình Châu, nhiều nhất cũng chính là cái nhị lưu thế lực. Đợi cho mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một lát, trực tiếp liền có thể lợi bình. Đoạn cốc một phương khác, Tích Chiến mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện, trầm giọng nói, đối phương chỉ sợ là muốn tiếp tục tiến công rồi, cái này có thể là một kích cuối cùng rồi, chắc chắn đặc biệt hung mãnh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đồng ý, riêng phần mình chỉnh đốn đứng lên. Hàn Mặc nói sắc mặt trêu tức, một đoạn thời gian qua, cũng không có cái gì ủng hộ quân tâm khẩu hiệu, chỉ là vây vây tay, sau lưng mọi người thả người mà ra, ngang nhiên giết ra đoạn cốc. Tích Chiến xuất lĩnh mọi người lên tiếp, đại chiến hết sức căng thẳng. Một đám đồ bỏ đi, tất cả đều đi chết đi. Hàn Mặc nói hừ lạnh một tiếng, đại thủ thò ra, quấy nhiễu ra một cỗ đáng sợ phong bạo, có chứa rất mạnh xé rách cảm giác, trong nháy mắt đem hơn 10 người cuốn vào, lực lượng kinh khủng xé rách, lập tức mưa máu lộn xộn gương cao. Đừng vội quát tháo. Tích Chiến trợn mắt tròn xoe, hướng thân dựng lên, kích phát rắn mối cổ tổ lực lượng, nở rộ sáng chói thần uy, ngang nhiên nên đón hướng Hàn Mặc nói. Hàn Mặc nói hiện lên vẻ kinh ngạc, đi theo mặc dù là khinh thường, một tia long tộc huyết mạch tích dịch sao? Một cái con sâu nhỏ mà thôi, ngươi còn không được. Chết đi. Hắn lớn tay khẽ vẫy, trong lòng bàn tay uy năng bộc phát, ngang nhiên hướng Tích Chiến trấn áp mà đi. Tích Chiến lập tức cảm giác một tòa núi lớn oanh kích mà đến, đương mặc dù là một cái nghịch máu phun ra. Lúc này, Tích Cương liệt đỉnh trên thân trước, hỗ trợ giảm bớt áp lực, nhưng mà kết quả chính là hai người cùng một chỗ bị oanh ở bên trong, hung hăng nện vào khắp mặt đất. Hàn Mặc nói chống lay động thân hình, một cô đáng sợ thần mang thê lương tiếng rít, cả người hắn phóng xuất ra kinh khủng võ vương chi uy, từng tầng một đại địa được hắn văng tung tóe, vô số người nhao nhao chết thảm tại trên tay hắn. Tích Chiến cùng Tích Cương liệt lại lần nữa hướng thân dựng lên, nhưng được Hàn Mặc nói hung hăng áp chế, bị đánh đích liên tục thổ huyết. Song phương chênh lệch thật sự quá lớn. Ha ha, chỉ bằng thực lực của các ngươi, cũng xứng khống chế cái kia trở đại trận. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Cái kia tòa đại trận chính là vô thượng chí tôn xây dựng, ngươi đối với kia sinh ra vọng tưởng, nhất định diệt vong. Tích Chiến nghiêm nghị quát. Vô thượng chí tôn. Ha 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 ha. Hàn Mặc nói ngửa đầu cười to, cái gì chó má vô thượng chí tôn, các ngươi làm cho tôn sùng nhân vật, tính cái gì? Nếu là thật sự có cái gì chí tôn, ta một tay bóp chết hắn. Không tôn trọng vô thượng chí tôn giả, chết. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang vọng vòng trời, một đạo kiếm quang bộc phát, đánh thẳng Hàn Mặc nói. Hàn Mặc nói sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trơ mắt nhìn cái này đạo kiếm quang rơi xuống. Kiếm quang này quá kinh khủng, hắn biết rõ, nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối chết không toàn thây. Mặc dù hắn trong lòng hoảng sợ, dốc sức liều mạng đều muốn tránh né, nhưng mà được tia kiếm quang gắt gao tập trung, hắn phát hiện vô luận như thế nào đều tránh không khỏi, cuối cùng chỉ có thể nhìn vô tận hào quang vào tới. Phốc phốc, huyết vụ nổ, Hàn Mặc nói trực tiếp nổ thành một mảnh máu khối, chết không toàn thây, mà hắn trước khi chết thậm chí không có gặp kiếm quang chủ nhân. Sau một khắc, Tu Lộc cùng Mộ Thái Vi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đạp Thanh Minh lập tức mọi người sợ hãi không thôi, trực tiếp làm cản ngay tại chỗ. Một kiếm liền đem một vị đứng đầu võ vương giết chết, đây là cái gì lực lượng kinh khủng? Chứng kiến Tu Lộc đám người xuất hiện, Tích Chiến liền biết rõ viện quân đã đến. Lúc này thừa dịp Hàn Mặc nói bị giết, đối phương sợ hai chấn nhiếp tới danh giới, xuất lĩnh mọi người phản kích. Có Tu Lộc cùng Mộ Thái Vi cùng một đám La Thiên tướng sĩ gia nhập, trận chiến đấu này không có gì lo lắng, Đạp Thanh Minh tan tác, tử thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ là trốn mấy cái được tận lực bỏ qua người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 170, bộ ngực có chút trẻ con. Đại quân trở lại nơi đóng quân, mấy cái chủ sự người tụ tập lại với nhau. Hàn Mặc nói bọn hắn chỉ là Đạp Thanh, đi chơi trong tiết Thanh Minh, Minh phái đến sò xét đấy, lần này đưa bọn chúng đánh lui, sau đó sợ là sẽ phải nên đón càng thêm mãnh liệt trả thù. Tần Lãng trầm giọng nói, biết rõ Tu Lộc đám người đã đến, hắn cũng là tự mình đến gặp mặt. Hơn nữa thực lực của chúng ta cùng Đạp Thanh, đi chơi trong tiết Thanh Minh, Minh so sánh với còn là quá yếu, căn bản vô lực cùng bọn họ đối kháng. Gián Môi Chiến cũng là lắc đầu. Nơi đây chính là vô thượng chí tôn làm cho chúa tể chi địa, xâm phạm người, chắc chắn bị kéo vào tử vong vực sâu. Tu Lộc nhìn quét mọi người, nói ra, Bình Châu xâm phạm chi địch, một đám kiến càng mà thôi, bọn ngươi đừng lo, không lâu vô thượng chí tôn sẽ gặp hàng lâm, triệt để quét dọn những cái kia không biết lượng sức đồ vật. Mọi người nghe vậy đều là phấn khởi không thôi, đã từng, bọn hắn cùng vị đại nhân kia là đi qua, cảm thụ qua vô biên sợ hãi, trải qua vĩnh hằng tuyệt vọng, biết rõ hắn là cường đại cỡ nào nhân vật, bọn hắn đối với vị đại nhân kia có đầy đủ tin tưởng mặc dù đã thanh, đi chơi trong tiết Thanh Minh, Minh xâm phạm, cũng không phải là vị đại nhân kia hợp lại chi địch. Sắp hết mấy chôn cất diệt. Từ nay về sau, Tu Lộc lưu lại một chút ít tướng sĩ, hiệp trợ Đại Tần cùng Đại An Sơn mạch yêu thú bộ tộc một lần nữa thành lập công sự phòng ngự, sau đó liền quay trở về Phong An thôn. Trở lại Phong An thôn không lâu, người trong thôn cũng vừa hái thuốc trở về. Tiêu Tỷ Tỷ, Chính Linh vốn thế chứng kiến Tiêu Linh này xuất hiện, chạy vội chạy hướng về phía Tiêu Linh này. Mấy ngày này, Tiêu Linh này đều là ở tại nhà nàng, hai người như hình với bóng, hãy cùng thân tỷ muội giống nhau, nàng đối với Tiêu Linh này rất là thân cận. Đã có người Tiêu Tỷ Tỷ, liền phụ thân cũng không muốn sao? Trình Phong chứng kiến Trình Linh vốn thế cùng Tiêu Linh này như vậy thân mật, không khỏi nghiêm sắc mặt, dương cả giận nói. Trình Linh vốn thế ngược lại ôm lấy Trình Phong, cái đầu nhỏ tại trên người hắn cọ sát, dịu dàng nói, mới không có á. Mọi người cười vang, Trình Linh vốn thế khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lúc này, Tiêu Linh này thấy được đi tới Tu Lộc. Nàng giật mình, ánh mắt kịch liệt chớp động, có chút không dám tin tưởng, Tu Lộc đại nhân. Thế nào, gần nhất trôi qua có khỏe không? Tu Lộc tiến lên, không mặn không nhạt nói. Hắn vĩnh viễn đều là như thế này, biểu lộ lãnh đạm, ăn nói có ý tứ, nhưng Tiêu Linh này cho là hắn là một cái ôn nhu người. Tiêu Linh này lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, có chút cục xúc bất an nói, ta qua rất vui vẻ, mà hơn nữa còn học xong rất nhiều đồ ăn, đúng không? Vậy nhất định đều vị rất ngon. Tiêu Linh này ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, cái kia, vậy ngài muốn nếm thử sao? Cam tâm tình nguyện đã đến. Tiêu Linh này dưới chôn mặt, khẽ gật đầu, rồi sau đó lôi kéo Trình Linh vốn thế chạy ra. Mở ảo thiên cung, Lăng Tiêu Phong. Ngày hôm nay, theo một cổ hơi thở chấn động, một đạo linh lực trụ lớn phóng lên trời, Tô Dĩ Mạt hiểu điệu thân hình đắm chìm trong đầy trời linh trong mưa, tu vi không ngừng kéo lên, liên tiếp tăng vọt, cuối cùng đến một cái ngọn núi gặp. Rồi sau đó gần như ổn định. Tề Thiên phất phất tay, cái kia kích động khí tức liền bị hắn đã chấn áp, hết thể quy về bình tĩnh. Tô Dĩ Mạt rơi xuống, thân hình mờ ảo, tóc xanh mượt nhuộm, thanh nhan tử sam, như tiên ngọc linh. Cái gọi là lần cười xuân đào này, đám mây thủy búi tóc, môi tách ra ánh khối này, lưu răng hàm hương, đuôi lông mày khỏe mắt giấu thanh tú, thanh âm nụ cười biểu lộ ôn nhu, quả nhiên là tư sắc khuynh thành, tựa như hạ phàm tiên tử. Ta xem được không? Tô Dĩ Mạt tại Tề Thiên trước mặt xoay một vòng, mặt mày dịu dàng, xấu hổ mang e sợ. Tề Thiên vỗ tay cười nói, chúng trong thản nhiên thông một chú ý, nhân gian màu sắc như ở trước mắt đất. Chính là bộ ngực có chút tính trẻ con. Tô Dĩ Mạt sắc mặt bá một cái đỏ lên. Nàng đôi mắt đẹp ánh mắt chớp động, đi vào Tề Thiên trước mặt, dán rất gần, ngẩng đầu lên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn, bàn tay trắng non trượt trên bộ ngực của hắn, cả thân thể đều muốn theo ngang nhiên xông qua. Tề Thiên nhỏ không thể thấy thối lui vài bước. Tô Dĩ Mạt trong lòng khe khẽ thở dài, trên đời khó khăn nhất qua đúng là không ai qua được, đương ngươi gặp một cái đằng trước người đặc biệt, cũng hiểu được vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng một chỗ, hoặc chậm trễ hoặc sớm, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Tô Dĩ Mạt dài lông mi chớp, xinh đẹp mắt to dường như bao hàm nạp lấy một mảnh ngôi sao, ngươi đối với những nữ nhân khác cũng nói như vậy sao? Cái gọi là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Cùng nữ nhân nói bất đồng mà nói. Đối với những nữ nhân khác, ta tự nhiên không có thể như vậy nói. Tề Thiên không hề cố kỵ nói. Tô Dĩ Mạt cắn cắn môi, ánh mắt có chút u ám. Tề Thiên đánh giá Tô Dĩ Mạt vài cái, nhẹ gật đầu, mấy ngày nay tiến cảnh không tệ, kế tiếp liền không cần vội vã đột phá tăng lên cảnh giới, đầm căn cơ làm trọng. Thế nhưng là ta rất mệt ta, muốn nghỉ ngơi một chút. Nói là mệt mỏi, nhưng kỳ thật nàng trong lòng có gấp gáp cảm giác, bức thiết đều muốn tăng thực lực lên, nàng lời này, chỉ là tại Tề Thiên trước mặt mới có thể nói ra, liền nàng cũng không biết mình vì sao lại như vậy nói, có lẽ, nàng chỉ là đơn thuần đều muốn một cái an ủi. Có Tề Thiên tại bên người, nàng liền không tự giác đều muốn dựa vào hắn, cái này thậm chí đã thành một loại ỷ lại. Nhiều một chút nhẫn nại, sẽ ít mấy lần hối hận, ít mấy lần trở mặt, là hơn mấy cái bậc thang, nhiều mấy lần nghe không được, tiểu ít đi mấy lần lo sợ không đâu, ít đặt xuống vài câu lời nói tàn nhẫn, liền nhiều một ít chỗ trống. Tề Thiên thản nhiên nói, dừng lại một chút, lại bổ sung, đương nhiên, những thứ này với ta mà nói đều không cần. Hắn nhìn hướng Tô Dĩ Mạt, nói ra, sớm ngày học được gặp dịp thì chơi, sớm chút thói quen người và vật không còn, dù sao thế giới sẽ không bao dung ông trời của ngươi thực, cũng sẽ không chờ ngươi thành thục trưởng thành. Tô Dĩ Mạt im lặng không nói. Vĩnh viễn đều là như thế này, nói với nàng dạy, cảm thấy chính là vì tốt cho nàng, muốn làm cho mình lớn lên, sau đó liền hoàn thành cái gọi là điều kiện, có thể nhanh chóng thoát thân đúng không? Ta là quái vật gì sao? Ta là có thêm nguyền rủa sao? Cho ngươi như vậy tránh sợ không kịp, cứ như vậy muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Ngươi làm những thứ này, thuần túy là vì chấp hành giao dịch nội dung, không có trộn lẫn một tia vật gì đó khác đúng không? Thế nhưng là ngươi có biết hay không, những thứ này cũng không phải ta muốn. Cũng thế, ngươi sẽ không biết, bởi vì ngươi căn bản không muốn biết rõ. Tề Thiên chú ý tới Tô Dĩ Mạt khác thường, nhưng cũng không có hỏi cái gì, nói, tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu kế hoạch đi. Tề Thiên nói ra, ngươi trong lúc bế quan, ta đã dùng danh nghĩa của ngươi báo cho biết Thiên Cung chỉ hoàn sở tại địa, nhập lại ở đằng kia tám vị trên người trưởng lão để lại thần niệm ấn ký. Vài ngày trước, ta đã cảm giác đã có người đã đi ra Lăng Tiêu Phong, xem ra là còn cá cắn câu. Hắn tính toán qua những người kia phai mở cấm chế tốc độ, tự tin có thể đem cầm chặt thời gian. Là ai? Có mấy người? Tô Dĩ Mạt liền vội vàng hỏi. Tề Thiên mỉm cười, cùng một chỗ nhìn xem là được. Chúng ta đây không đi truyền tin các sư thúc sao? Tô Dĩ Mạt biết rõ, đến lúc đó nhất định sẽ có đại chiến, hơn nữa đây cũng là trực tiếp nhất nhìn ra ai là phản đồ phương pháp. Tề Thiên vung phất ống tay áo, một đám vương hữu, mang nàng đám làm gì dùng? Cuối cùng làm cho các nàng đuổi tới thu thập tàn cuộc liền tốt. Tô Dĩ Mạt không cách nào phản bác, khách quan tại Tề Thiên chiến lực, các nàng đúng là vương hữu, vì vậy chỉ được tùy ý hắn mang theo rời đi, chạy tới Đế Khí Thiên Cung. Thân là vũ đế, thủ đoạn quá nhiều, hai người rất tốt đã ẩn tàng khí tức, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Theo càng ngày càng tiếp cận Thiên Cung, Tô Dĩ Mạt trong lòng liền càng tâm thần bất định. Nàng biết rõ, kế tiếp có thể sẽ có nàng không muốn thấy một màn phát sinh, nhưng mà trốn tránh không phải biện pháp, nàng đúng là vẫn còn muốn đối mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 171, luyện hóa cấm chế. Tề Thiên tốc độ rất nhanh, mang theo Tô Dĩ Mạt, đảo mắt liền đi tới Thiên Cung cửa cung. Trước mắt là một tòa rộng lớn Đế Khí Thiên Cung, dấu ở mờ ảo trong mây mù. Chỗ này Thiên Cung, từ Phiêu Miểu Tổ sư tạo thành, in dấu có cái này đã từng có lấy huy hoàng truyền thuyết đế quân ý chí, từ xưa đến nay liền có đệ nhất thiên hạ châu đáo danh xưng, huyền diệu vô cùng, biến hóa thất thường, có kinh thiên động địa vô biên sức mạnh to lớn. Nó không chỉ có là mờ ảo Thiên Cung biểu tượng, càng là chắc tuyệt uy lực đại biểu, thế hệ người không thể tưởng tượng chỗ này Thiên Cung quần quận uy năng, riêng có bất phá bảo lũy danh xưng, từ xây dựng thành công ngày lên, liền không người đánh vỡ qua trời cung. Thế nhân đứng ở nơi này Thiên Cung phía dưới, không chỉ có gặp cảm giác được bản thân nhỏ bé, sinh ra kính sợ cảm giác, càng là cảm giác đến chỗ này Thiên Cung to lớn cao ngạo, ngưỡng mộ lên Phiêu Miểu Tổ sư vô biên phong thái. Đây là đứng đầu đế khí, có sang chói truyền thuyết cùng kinh thế uy năng. Ta nếu là cũng có tổ sư như vậy lực lượng thì tốt rồi. Tô Dĩ Mạt ngửa đầu nhìn trời cung, lẩm bẩm nói. Tề Thiên cười nói, lấy tư chất của ngươi, sẽ có một ngày như vậy đấy. Lúc này cất bước, tiến vào trời trong nội cung, Tô Dĩ Mạt vội vàng đuổi theo. Hôm nay cung là mờ ảo Thiên Cung đế khí, không phải Thiên Cung đệ tử, sẽ gặp đến bài xích, không cách nào tiến vào. Nhưng Tề Thiên bằng bản thân thủ đoạn chặn lại bài xích lực lượng, cùng Tô Dĩ Mạt cùng nhau tiến vào trong đó. Hai người tiến vào Thiên Cung phát hiện, Thiên Cung tầng thứ nhất cấm chế đã bị phai mở, đang tại chậm chạp chữa trị trong. Đi đi, tìm hiểu nhập lại nắm giữ xây dựng cấm chế phù văn, sau đó đem luyện hóa. Tề Thiên đối với Tô Dĩ Mạt nói ra. Phiêu Miểu Tổ sư thủ đoạn thật sự thông thiên, cứ thế Thiên Cung đứng sừng sững nhiều năm, không có vũ đế tọa trấn dưới tình huống, cũng không có bị người đoạt đi, trong đó là quan trọng nhất liền là vì 18 đạo cấm chế tồn tại. Đây là Phiêu Miểu Tổ sư lấy đại thần thông xây dựng mà ra, Thiên Cung đệ tử bản thân còn khó có thể hóa giải, mặc dù có cường đại võ tu ra tay, cũng tuyệt không hóa giải 18 đạo cấm chế khả năng. Bất quá những thứ này cấm chế tuy rằng cường đại, nhưng đối với có Phiêu Miểu Tổ sư truyền thừa Tô Dĩ Mạt mà nói khó dễ trình độ xa thấp cho người khác. Huống hồ nàng không cần hoàn toàn luyện hóa 18 đạo cấm chế, chỉ cần nắm giữ 5 vị trí đầu đạo cấm chế, có thể vận dụng Thiên Cung bộ phận lực lượng liền vậy là đủ rồi. Cung Ngọc Quân, ta sợ không kịp. Nếu tại ta luyện hóa trong quá trình, Ngụy Huyền bọn hắn đột phá năm đạo cấm chế, phát hiện chiếc nhẫn cũng không ở trong đó, đây chẳng phải là không xong. Tô Dĩ Mạt nói ra. Ngươi đánh giá thấp bản thân, xem trọng người khác. Hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, và lại thoải mái, vung lòng tinh thần. Nguyên bản Tô Dĩ Mạt đối với chính mình còn không tự tin, nhưng nghe đến Tề Thiên như vậy mở miệng, nàng liền tới tin tưởng, bắt đầu nếm thử đứng lên. Thời gian từng điểm qua, Tô Dĩ Mạt ngồi ngay ngắn ở đấy, tĩnh tâm tìm hiểu, theo thời gian trôi qua, những cái kia bị phai mở cấm chế dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Hai canh giờ về sau, Tô Dĩ Mạt đứng dậy, đối với một lần nữa xây dựng ra cấm chế hai tay không ngừng kết ấn, nhất thức lại một thức phiền phức pháp quyết bị nàng ký kết mà ra, hào quang chấn động lúc giữa, một đạo ấn pháp bị nàng ngưng tụ mà thành. Nàng thúc dục cấn pháp, hướng cấm chế nhân tới, hào quang lưu chuyển lúc giữa, cái kia đạo cấm chế tăng ra, Tô Dĩ Mạt là được dễ dàng càng tới. Tề Thiên cất bước đuổi kịp, lập tức có lực lượng kinh khủng hướng hắn đè ép mà đến. Tề Thiên chống lay động một cỗ uy thế, cái này đạo thứ nhất cấm chế liền tại hắn uy thế giới hoàn toàn tan vỡ, nếu muốn một lần nữa khôi phục, liền không biết cần phải bao lâu rồi. Tô Dĩ Mạt xem cũng là im lặng, lấy thực lực của hắn, 10 thứ hạng đầu đạo cấm chế sợ là cũng có thể bị hắn mạnh mẽ vượt qua. Như hắn có lòng cướp lấy thiên cung, tại nàng dưới sự dẫn dắt, nói không chừng có một tia khả năng. Thời gian còn kịp sao? Tô Dĩ Mạt lo lắng, bản thân cảm nộ cấm chế phù văn tốc độ so ra kém Ngụy Huyền bọn hắn hóa phai mở cấm chế tốc độ. Hoàn toàn tới kịp, thậm chí còn có chút nhanh tiếp tục đi thôi. Hai người tới đạo thứ hai cấm chế chỗ, nơi đây cấm chế cũng bị phai mở rồi, tại chậm rãi khôi phục. Tô Dĩ Mạt bắt chước làm theo, bỏ ra 4 canh giờ, đem đạo thứ hai cấm chế nắm giữ. Hai người tiếp tục đi về phía trước, tại đạo thứ ba cấm chế chỗ bỏ ra 8 canh giờ, tại đạo thứ tư cấm chế chỗ, trọn vẹn bỏ ra 312 canh giờ mới được kia nắm giữ. Đi đến bây giờ, Tô Dĩ Mạt khí tức đã có lớn bất đồng, toàn thân bao phủ một cỗ mờ ảo mông lung khí tức, có chứa không hiểu ý vị, chỗ huyền diệu dị thường khí cơ, cùng hôm nay cũng không gian đã có cao hơn khế hợp độ, mơ hồ tại đồng cảm. Cái này chính là bất phàm của nàng chỗ, đã nhận được phiêu miệu tổ sư truyền thừa nàng, có thể cùng chỗ này đế khí thành lập lên liên hệ, nếu là tu vi đầy đủ, tuyệt đối có thể khống chế chỗ này thiên cung. Hai người cuối cùng đi tới đệ ngũ đạo cấm chế chỗ. Đệ ngũ đạo cấm chế không giống với lúc trước, nơi đây cấm chế xây dựng một mảnh hư vô không gian, diễn dịch ra sát phạt thủ đoạn, huyễn hóa thành các loại thần binh lợi khí, sẽ đối với người tiến hành công phạt. Có thể chứng kiến, trong không gian bay đi lại đao thương kiếm kích, trung đỉnh tòa nhà hình tháp, từng cái có chứa kinh khủng ý thế, bắn ra ra sát cơ mãnh liệt. Mà cùng những thứ này thần binh lợi khí giao chiến đấy, đúng là Ngụy Huyền cùng Sư Ngọc Quỳnh bọn hắn. Hiển nhiên, cái này hai phe mọi người đã nhận được tin tức, tới đây phai mở thiên cung cấm chế, đều muốn cướp lấy chấp nhẫn. Mới đầu, bọn hắn còn có hoài nghi tin tức tính là chân thật. Nhưng hiện tại bọn hắn không có bất kỳ nghi kỵ, thời gian dài như vậy, bọn hắn rõ ràng cảm giác đến, cấm chế sau lưng Văn Tử Kim chấp nhận khí tức. Bọn hắn có thể xác định, đệ ngũ đạo cấm chế sau lưng tuyệt đối có chấp nhận tồn tại. Chỉ là cái này đệ ngũ đạo cấm chế, không giống với lúc trước, cấm chế huyền diệu trình độ vượt qua trước 4 đạo tổng, mặc dù bọn hắn là thiên cung môn nhân, tu hữu thiên cung nhất phái công pháp, hơn nữa tu vi cường đại, nhưng thời gian dài như vậy cũng thì không cách nào đem cấm chế phai mở. Tề Thiên cùng Tô Dĩ Mạt ẩn nấp nút trong bóng tối, chờ đợi trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi Tô Dĩ Mạt nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Đột nhiên, nàng sắc mặt chỉ trệ, nàng tại Ngụy Huyền trận doanh bên trong, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Người nọ trước tiên là trước nghị sự 8 vị trưởng lão một trong, ngày nay vậy mà đầu phục Ngụy Huyền. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tô Dĩ Mạt còn là muôn phần khổ sở, nước mắt thiếu chút nữa liền mất đi ra. Bắt lấy, nàng tại Sư Ngọc Quỳnh một phương, lại phát hiện hai vị trưởng lão thân ảnh. Tô Dĩ Mạt tâm tình phức tạp, tối đa không phải là bị phản bội phẫn nộ, mà là khổ sở. Nam vùng đâu rồi, là quan trọng nhất liền là không thể bại lộ, các nàng rõ ràng có thể lựa chọn truyền lại xong tin tức sau tại trở lại bên cạnh ngươi, đương làm cái gì cũng không có phát sinh qua, thế nhưng là vì cái gì lựa chọn ra mặt, gia nhập đối phương trận doanh chính giữa đây? Tề Thiên lên tiếng hỏi. Tô Dĩ Mạt biết rõ, Tề Thiên lại là tại dạy mình phỏng đoán thấy rõ nhân tâm, là ở rèn luyện bản thân. Nàng có chút không muốn trả lời, nhưng vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, chấp nhận ý nghĩa trọng đại, chỉ cần đạt được, chính là triệt để chiếm cứ thượng phong, vì thế bọn hắn đều muốn không tiếc đại giới. Cái kia mấy vị trưởng lão đều là cường đại chiến lực, gia nhập bên mình tăng cường chiến thắng năm chắc, hiển nhiên so với tiếp tục tiềm phục tại bên cạnh mình giá trị càng lớn. Tô Dĩ Mạt nói xong, hô hấp chính là trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sư Ngọc Quỳnh một phương, nàng nhìn thấy nàng sau cùng không muốn nhìn thấy một người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 172, thứ năm đạo cấm chế. Kịch liệt giao chiến mọi người chính giữa, thình lình tồn tại, Hoàng Nguyệt thân ảnh. Tô Dĩ Mạt đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, tim như bị dao cắt, cái này đi theo sư phụ nàng con thời gian dài nhất, sâu sắc nàng tôn kính để trọng sư thúc, ngày nay lấy địch nhân phương thức xuất hiện ở trước mặt nàng. Trẻ tuổi trái tim đều là tương đối nhỏ đấy, một chút cực khổ bỏ vào đều sẽ có vẻ lớn, trưởng thành nhân tâm bẩn liền biến lớn rồi, dù cho lớn hơn nữa bi thương cất vào đi, cũng như cũ có thể lạnh lùng ly khai, bình tĩnh quên đi. Tề Thiên nhàn nhạt lên tiếng, không cần giống như tấm gương giống nhau yếu ớt, mà ứng với giống như thủy tinh giống nhau sáng, mặt trời giống nhau huy hoàng, mai vàng giống nhau kiên cường, nếu như mở to mắt hưởng thụ gió mát lạnh, sẽ không nên phàn nàn trong gió mê mắt xa lịch. Ta biết do đấy, ta không sao đấy, chỉ là hôm nay khô nóng vô cùng, liền ánh mắt cũng toát mồ hôi. Tô Dĩ Mạt chùi chùi đỏ lên ánh mắt, hốt trượt một cái mũi, quay về bình tĩnh. Tề Thiên âm thầm thở dài, tiếp tục như vậy hắn đều muốn trở thành nhân sinh đạo sư, sạch tại gian dạy người khác. Ngụy Huyền cùng Sư Ngọc Quỳnh một phương đánh nhau say sưa, thập phần kịch liệt. Phiêu Miểu Thiên Cung nam đệ tử chuyển lý, hơn nữa chỉnh thể cũng so sánh tại nữ đệ tử hơi yếu, nhưng mà tại Ngụy Huyền dưới sự dẫn dắt, không có lộ ra xu hướng suy tàn, đang cùng nhân số có ưu thế Sư Ngọc Quỳnh một phương tiến hành kịch liệt va chạm đồng thời, cũng chống lại các loại thần binh lợi khí công phạt. Những cái kia thần binh lợi khí là đệ ngũ đạo cấm chế một bộ phận, chỉ cần ăn mòn hết những thứ này biến ảo mà ra binh khí, liền có thể trên diện rộng suy yếu đệ ngũ đạo cấm chế, do đó đem phai mở. Hiện tại Ngụy Huyền cùng Sư Ngọc Quỳnh một phương tranh giành chính là tiên cơ, người nào chiếm cứ ưu thế, người nào liền có thể đổi có cơ hội lấy được chiếc nhẫn. Ngụy Huyền, ngươi chính là Thiên Cung ngoại môn trưởng lão, không có tư cách ngồi cái này cung chủ vị trí, ngươi ngoan ngoãn lui ra, chờ ta kế nhiệm cung chủ, có thể cho ngươi tiếp tục làm ngươi trưởng lão, nếu như chấp mê bất ngộ, đừng trách ta vô tình. Sư Ngọc Quỳnh nghiêm nghị quát. Nàng là dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lạnh nữ nhân, mặc dù có chút ít niên kỷ, nhưng năm tháng chỉ là làm cho hắn đổi thành thục, lộ ra phong tình xinh đẹp, nhưng không có tại trên mặt nàng lưu lại như thế nào dấu vết. Lúc này tay nàng cầm Huyền Đạo Ngọc Sách, ngọc sách kích xạ ra sáng lạn vừa sáng, chẳng những oanh kích những cái kia đao thương kiếm kích, đồng thời phân ra vài thần quang, hướng Ngụy Huyền đánh tới, uy năng thập phần đáng sợ. Ngụy Huyền chấp trưởng chính là một phương Kiền Nguyên Bảo Giám, chính là Thiên Cung một kiện chí bảo, hắn thúc dục Kiền Nguyên Bảo Giám, bảo quang lưu chuyển, đánh tan những cái kia thần quang, đồng thời trong lòng bàn tay uy năng bộc phát, một trưởng ầm ầm đánh ra. Cung chủ vị trí, có đức người ở chi? Sư Ngọc Quỳnh, ngươi bất quá là cái ngu ngốc phu nhân, có cái gì đức hạnh, cũng xứng lưu toàn cung chủ vị trí. Thiên Cung gặp đại nạn, môn sinh khó khăn, trăm phế chờ hưng, cần biến cách, cách mạng cần đổ máu, ta Ngụy Huyền lấy bọn ngươi chi máu tươi, một lần nữa Thiên Cung muôn đời cơ nghiệp. Sắt. Ngụy Huyền hai tay kết ấn, Thiên Cung bảo thuật tại trên tay hắn xuất thần nhập hóa, dày công tối luyện, từng đạo uy lực mạnh mẽ tuyệt đối chiêu thức đánh ra, quả nhiên là làm cho người kinh hãi gần chết. Phanh phanh phanh. Phương này không gian không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, loạn mang kích xạ, năng lượng điên cuồng chút xuống, lăng lệ ác liệt uy thế trùng trùng điệp điệp chấn động hướng bốn phương tám hướng, khiến cho từng trận kịch liệt rung chuyển. Chiến đấu tiến hành đã đến gay cấn, song phương đều sử dụng ra các loại át chủ bài, đem mảnh không gian này đảo loạn, các loại cuồng bạo năng lượng xung đột đụng vào nhau, hình thành một cỗ lại một cỗ đáng sợ hỗn loạn phong bạo. Cấm chế bị xúc động, Thiên Cung bản thân uy thế cũng là liên tiếp kéo lên. Bay trên trời thần binh cũng là từng cái bị đánh tan, đệ ngũ đạo cấm chế đang nhanh chóng tiêu tán trong. Tại một đạo sáng chói thần quang nở rộ lúc, những cái kia thần binh rốt cuộc bị đánh tan, đều văng tung tóe, biến ảo thành linh quang mai một. Đệ ngũ đạo cấm chế trong nháy mắt tan rã ra. Ngụy Huyền cùng Sư Ngọc Quỳnh đồng tử đều là co rụt lại, lập tức bỏ qua đối phương, chạy vội mà ra, phóng tới cấm chế. Tất cả mọi người là thu tay lại, đều là hướng đệ ngũ đạo cấm chế sau cái kia sợi chiếc nhẫn khí tức chụp tới. Mục đích của bọn hắn đều là chiếc nhẫn, đã có chiếc nhẫn, liền có cung chủ vị trí hợp pháp kế nhiệm quyền, chính là cái này Đế Khí Thiên Cung uy năng cũng có thể thúc dục một bộ phận, không nói đến còn có những cái kia giấu ở Thiên Cung chỗ sâu vô số tài phú tài nguyên. Có thể nói, đạt được chiếc nhẫn, cung chủ vị trí chính là ván đã đóng thuyền. Đây cũng là vì sao Ngụy Huyền Sư Ngọc Quỳnh bọn hắn đều muốn lấy được chiếc nhẫn nguyên nhân. Sư Ngọc Quỳnh xung trận ngựa lên trước, Ngụy Huyền theo sát mà lên, vẹn vẹn kém nửa cái thân vị, cứ như vậy xem ra, chiếc nhẫn rất có thể bị Sư Ngọc Quỳnh bắt thủ. Đúng lúc này, một đạo thần mang phá không mà đến, thẳng tắp bắn về phía Sư Ngọc Quỳnh. Sư Ngọc Quỳnh lông tóc dựng đứng, một cỗ kinh hãi cảm giác xâm nhập thân thể của nàng cơ hồ là tại trong nháy mắt làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Bởi vì một kích kia không là đến từ Ngụy Huyền một phương, mà là đang nàng trận doanh bên trong có người lén lén. Nàng căn bản không có ngờ tới, thì như thế nào làm ra ứng đối. Phốc, Sư Ngọc Quỳnh phía sau lưng bị mở ra một đạo sâu xa dữ tợn vết máu, huyết dịch ngay tiếp theo xé nát quần áo bốn phía bày ra. Sư Ngọc Quỳnh trùng trùng điệp điệp rơi vỡ rơi xuống, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn là một vị trưởng lão nhân vật có cấp bậc đánh lén nàng, mà nàng cũng bởi vì nảy kích, bị Ngụy Huyền kéo ra khoảng cách. Trơ mắt nhìn Ngụy Huyền hướng trong cấm chế chụp tới, Sư Ngọc Quỳnh trong lòng bay lên một cỗ tuyệt vọng. Ha ha ha, cung chủ vị trí là của ta. Ngụy Huyền bởi vì hưng phấn cực độ khuôn mặt có chút vặn mèo, hắn quay đầu đối với Sư Ngọc Quỳnh dậy đặc cười lạnh nói, sau này còn muốn mạng sống mà nói, dùng hết ngươi thế võ hầu hạ ta đi. Ha ha ha, ha 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 ha. Sư Ngọc Quỳnh sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, dường như đã chứng kiến mình bị Ngụy Huyền trả đạp bi thảm tương lai. Ngụy Huyền nghe răng cười vài tiếng, rồi sau đó đột nhiên đột tiến, tốc độ bạo tăng, thò tay chảo tiến vào đệ ngũ đạo trong cấm chế. Sư Ngọc Quỳnh một phương người đều là nghiêng đầu đi, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. A, đột nhiên, hét thảm một tiếng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, giữa Ngụy Huyền một bàn tay bị gọt sạch, toàn bộ người trời cao đẫm máu, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Người nào? Ngụy Huyền nhanh chóng bỏ lên, bụng lấy đứt gãy bàn tay, ánh mắt hung ác chừng lấy người trước mắt. Tề Thiên làm cho Tô Dĩ Mạt ngồi ngay ngắn trong đó, tinh tâm tìm hiểu đệ ngũ đạo cấm chế, chờ nàng nhập định, Tề Thiên mới chính hướng mọi người, thản nhiên nói, "Sóc tà." Mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại trên người của hắn, đối với cái này đột nhiên xuất hiện, một kích gọt đoạn Ngụy Huyền bàn tay nam tử kinh nghi bất định. Hoa Nguyệt nhưng là đồng tử co rụt lại, nhớ tới hắn là cung chủ ám tử một chuyện. Lúc trước, nàng đối với hắn có lưu ý, nhưng cũng không như thế nào để ở trong lòng, không nghĩ tới hắn ở thời điểm này vậy mà sẽ ra mặt ra tay. Hơn nữa, còn đem Tô Dĩ Mặt đã mang đến. Hắn ngăn cản ở trước mặt mọi người, là muốn một người đối kháng bọn hắn. Ngươi là muốn chết sao? Ngụy Huyền đột nhiên giận dữ, đối với cái này cái chặt đứt hắn ý muốn Tề Thiên, giờ khắc này hắn đoán hận tới cực điểm. Sư Ngọc Quỳnh đem tên kia đánh lén người loại bỏ về sau, ánh mắt nhưng là đã rơi vào Tô Dĩ Mặt trên thân, nàng quan sát một lát, lập tức đồng tử đột nhiên co lại. Mau ngăn cản nàng. Sư Ngọc Quỳnh cả kinh kêu lên, nàng đi theo chúng ta sau lưng, thừa dịp chúng ta đem cấm chế phai mở cơ hội, tìm hiểu nắm giữ cấm chế phù văn. Xem nàng quanh thân toát ra khí tức, trước bốn đạo sợ là đã bị nàng nắm giữ. Nếu là cái này đệ ngũ đạo cũng bị nàng bắt thủ, như vậy nàng liền có thể điều động thiên cung lực lượng, chấn áp chúng ta. Mặc chuyện rất trọng. Màn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 173, ta phải làm cung chủ. Mọi người nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Luyện hóa cấm chế, khống chế thiên cung, cái này không phải là không có người nghĩ tới, nhưng mà áp dụng quá mức khó khăn. Đến một lần cấm chế thủ đoạn quá mức thâm ảo, nếu muốn phá giải cần tiêu phí thời gian đến không hết. Thứ hai nhìn trời tư yêu cầu rất cao, nếu là ngộ tính chưa đủ, chính là hoa lại nhiều thời giờ cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà Tô Dĩ Mặt ở phương diện này trên rồi lại là có thêm được trời ưu ái ưu thế. Nàng lợi dụng chúng nhân thủ đem cấm chế phai mở, mà bản thân thiên tư đủ cao, chính là đứng đầu thiên tài, hơn nữa lại là tổ sư truyền thừa người, có thể nói là như cá gặp nước, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Đối với cấm chế lý giải cảm ngộ cũng là nước chảy thành sông, không có gặp bao nhiêu trở ngại. Nhưng mà mọi người rồi lại tại hoài nghi Tô Dĩ Mặt có hay không có thể khống chế thiên cung. Bởi vì nàng tu vi thật sự quá thấp điểm, mọi người ở đây có thể một cái đầu ngón tay điểm chết nàng số lượng cũng không ít. Mặc dù nàng có tổ sư truyền thừa, hơn nữa thiên tư kinh người, nhưng muốn người tin tưởng nàng có thể khống chế thiên cung, còn là quá hoang đường điểm, không nói đầm rồng hang hổ cũng không sai biệt lắm. Ngụy Huyền cũng là không có để ý Tô Dĩ Mạn, mà là diễn dịch thiên cung diệu pháp, đối với Tề Thiên tiến hành công phạt. Quản ngươi là ai, ngăn cản ta đường người, chết. Ngụy Huyền khuôn mặt dữ tợn, toàn thân nở rộ quang huy, bảo dám bắn ra các loại đạo diệu pháp thuật, thập phần đáng sợ lăng lệ ác liệt. Sư Ngọc Quỳnh cũng xuất thủ, Tề Thiên nàng muốn trừ, Ngụy Huyền nàng cũng muốn sát. Huyền đạo ngọc sách triển khai, một tòa nguy nga tràn đầy núi lớn hiện ra, hướng hai người trấn áp mà đi. Phía sau nàng người nhao nhao bay ra, cùng Ngụy Huyền một phương triển khai kịch liệt chém giết. Đối với cái này, Tề Thiên dò xét xuất thủ trưởng, lòng bàn tay hội tụ lên một cổ gió lốc, phong bạo tụ tập cuồng bạo năng lượng, theo hắn một trường theo như ra, không gian trong nháy mắt bị đánh trở thành sự thật không, thanh âm bạo chi tiếng điếc tai nhức óc, đáng sợ năng lượng giống như ngập trời thủy triều, trùng kích bốn phương tám hướng. Bảo giám phát ra diệu pháp bị đánh tan, ngay tiếp theo huyền hóa ra nguy nga núi lớn cũng bị xé nứt, linh lực phong bạo lôi cuốn mênh mông lực lượng, lấy dễ như trở bàn tay xu thế, bắt đầu khởi động bốn phương. Ngụy Huyền biến sắc, đem bảo giám che ở trước ngực, màn sáng căng ra đồng thời, cỗ lực lượng kia oanh kích mà đến, đưa hắn tung bay. Sư Ngọc Quỳnh thúc giục ngọc sách diễn biến một bộ núi sông bức vẽ, ngăn cản trùng kích. Cổ gió lốc này cường hãn, chấn động lực lượng ảnh hưởng đến mọi người, lập tức bị tung bay ra thật xa. Tề Thiên nhưng lại nhướng mày, thầm nói, quả nhiên, cái này đế khí quả thực lợi hại, đem lực lượng của ta áp chế nhiều như vậy. Đây là phiêu miểu tổ sư bản nguyên đế khí, mặc dù Tề Thiên thân là võ đế, tại trời trong nội cung bộ, lực lượng còn là sâu sắc bị suy yếu. Bằng không thì vừa rồi một kích, hẳn là máu chảy thành sông tình cảnh. Sắc Ngụy Huyền phẫn nộ chạy lên não, thúc giục toàn bộ tu vi, nhất thức thủ ấn bị hắn kích phát, hướng phía Tề Thiên đầu lâu đè xuống. Sư Ngọc Quỳnh cũng là xuất kích, nhưng có lòng tránh đi Tề Thiên, muốn đánh gãy Tô Dĩ Mạn. Người khác không biết, nàng nhưng là thấy rõ, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cho rằng Tô Dĩ Mạn trước mắt tuyệt đối có khống chế thiên cung khả năng. Các ngươi nếu là còn có đầu óc, nên quỳ xuống hướng ta dập đầu thỉnh cầu tha thứ. Tề Thiên lạnh lùng lên tiếng, trong lòng bàn tay ngôi sao lưu chuyển, dường như ngưng tụ một tòa tinh hà, sáng chói hào quang bắn ra, vô số đạo thần quang kích xạ mà ra, Ngụy Huyền, Sư Ngọc Quỳnh tất cả đều bị hoành bay. Đừng tưởng rằng hướng ta túi đầu quỳ lạy là kiện sỉ nhục, trên thực tế, đây là các ngươi thiên đại vinh hạnh, rất nhiều người liền quỳ xuống trước mặt của ta tư cách đều không có. Tề Thiên run lẩy bẩy ống tay áo, thu về bàn tay, hai tay cóng, ánh mắt hở hững bệ nghệ. Ngụy Huyền, Sư Ngọc Quỳnh nhanh lùi lại hơn 10 bước, mới khó khăn lắm dừng lại, hai người sắc mặt trắng bệnh, nhìn nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt sợ hãi. Phải biết rằng, bọn họ đều là võ hoàng thất trọng cao thủ đứng đầu, thực lực mạnh, thiên hạ ít có, thế nhưng là lại bị trước mắt nam tử này đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Thực lực này, ít nhất cũng là võ hoàng cửu trọng đi. Thậm chí hoài nghi là đỉnh phong võ hoàng cũng nói không chừng. Lúc này, một cỗ lực lượng vào tới, đối với Tề Thiên tiến hành áp chế. Tề Thiên nở rộ uy thế, tiến hành đối kháng. Hai người thấy như vậy một màn, Sư Ngọc Quỳnh trầm giọng nói, ngươi không phải thiên cung người. Ngươi một người đều muốn ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy. Cho là mình là ai? Võ đế sao? Ngươi sẽ chết rất khó coi. Tề Thiên mỉm cười, không nói gì thêm. Cùng tiến lên. Sư Ngọc Quỳnh đối với Ngụy Huyền nói. Tốt. Ngụy Huyền đáp lại. Bọn hắn tuy rằng lẫn nhau làm đối thủ, nhưng Tề Thiên xuất hiện phá vỡ giữa bọn họ cân bằng, vì vậy bọn hắn hiện tại đã có cùng chung lợi ích, không chút do dự lựa chọn liên thủ. Chư vị, thúc giục phiêu miểu công pháp, điều động thiên cung lực lượng chấn áp hắn. Sư Ngọc Quỳnh thanh âm truyền tới từng cái trong hai, mọi người lập tức thúc giục chuyên thuộc về phiêu miểu thiên cung công pháp đứng lên. Lập tức, đế khí thiên cung một hồi rung chuyển, khiến cho kịch liệt đồng cảm, mênh mông uy thế tràn ngập, cùng mọi người giao hội dung hợp, mà không tu luyện phiêu miểu công pháp Tề Thiên giờ phút này giống như là một cái dị loại, bị thiên cung nhìn chằm chằm vào, lấy lực lượng cực lớn oanh kích mà ra, sẽ đối Tề Thiên tiến hành trấn giết. Đồng thời, Ngụy Huyền, Sư Ngọc Quỳnh, Hoa Nguyệt cùng hơn 10 vị thiên cung trưởng lão, võ vương võ hoàng cao thủ ngay ngắn hướng giết ra, đều là thi triển ra tinh thông thiên cung bảo thuật. Trang diện này, quả nhiên là đổ sộ lại khủng bố. Ánh sáng cùng hình ảnh kịch liệt đan vào, các loại tràn đầy năng lượng kịch liệt bành trướng, mai một không gian, bạo loạn chấn động trùng kích ra, loạn mang kích xạ, sáng chói thần quang trùng trùng điệp điệp vành kích mà ra. Có thể lường trước, chính là võ hoàng cựu trọng nhân vật, đối mặt đáng sợ như vậy uy thế, cũng bất lực, không chết cũng muốn trọng thương. Tuy rằng gặp đại biến, nhưng phiêu miểu thiên cung vẫn như cũ có thể bộc phát ra đáng sợ như thế năng lượng, cái này chính là cựu phẩm tông môn nội tình cùng thực lực. Cái kia cổ cự lực phối hợp với đế khí thiên cung hướng Tề Thiên nghiền ép mà đến. Tề Thiên lập tức cảm giác phảng phất có tường đồng vách sắt theo thân thể của hắn các nơi dốc sức để ép. Đối với cái này, Tề Thiên chống lay động khí thế, nghiêm nghị gào to một tiếng, đánh xuyên thiên cung, đáng sợ sóng gợn lan tràn, đem những cái kia uy áp trong khoảnh khắc đều đánh sơ xác. Không gian bộc phát một cỗ lực chấn động, Ngụy Huyền, Sư Ngọc Quỳnh lập tức cảm thấy thân thể cứng ngắc, thân thể đình trệ không, hết thảy đều trở nên chậm chạp, dường như liền tư duy cũng đình trệ rồi. Có thể chứng kiến, Tề Thiên đại thủ thò ra, hư ảo đại thủ bao phủ toàn bộ không gian, nhấc lên kinh thế thủy triều, lôi cuốn bành trướng thần uy. Hắn quanh thân đang kịch liệt nổ vang, bắt đầu khởi động huyết khí từng vòng tầng tầng tràn đầy mà ra, làm cho mảnh không gian này đều rung chuyển run rẩy không thôi. Theo hắn đại thủ chém ra, không gian bạo liệt, vô số loạn mang loạn lưu mai một, rồi sau đó có cỗ hủy diệt hết thể lực lượng rung động thế gian. Phanh phanh phanh. Vốn là Ngụy Huyền, rồi sau đó là bên cạnh hắn mọi người, lại là Sương Ngọc Quỳnh, Hoàng Nguyệt, cuối cùng ngay tiếp theo tất cả mọi người, bị Tề Thiên một tát này tất cả đều cánh bay ra ngoài. Lập tức, huyết vụ nổ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thê lương, kêu rên thanh âm một mảnh. Có chút tu vi yếu, càng là tại chỗ đột tử. Cung chủ vị trí, cùng các ngươi mà nói, đến cùng còn là ảo ảnh trong mơ. Tề Thiên thản nhiên nói. Ngụy Huyền quay mắt, gào thét lên tiếng, ta là muốn làm cung chủ nam nhân. Sắc. Sương Ngọc Quỳnh cũng là muôn phần không cam lòng, đề tụ khí lực, lại lần nữa giết ra. Lúc này, thiên cung bầu trời, vài đạo sấm sét đánh tới, oanh kích tại Ngụy Huyền cùng Sương Ngọc Quỳnh trên thân. Hai người nhất thời ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa, đều sợ hãi rút lui. Tô Dĩ Mạt đứng dậy, quanh thân bao phủ sương mù, có huyền diệu khí tức bao bọc, dường như một vị trích tiên, phiêu miểu xuất trần. Nàng cất bước đi tới, quần áo bay múa, sợi tóc tung bay, bên người bắt đầu khởi động lấy các loại dị tượng, huyền diệu khí tức giống như thủy triều bành trướng. Ngươi vậy mà thành công. Sương Ngọc Quỳnh nghẹn ngào thét lên. Mạc chuyện rất trộm. Mạnh cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 174, ai tán thành ai phản đối. Tô Dĩ Mạt cái này trạng thái, dường như được dòm đường lớn chân lý, đang cùng thiên cung đồng cảm, quả thực như là cùng thiên cung hòa thành một thể. Trời trong nội cung, những cái kia tinh khí tụ tập tại bên người nàng, không ngừng gào thét mà đi. Hoa Nguyệt ánh mắt cũng là lập lòe bất định, trước mặt sắc mặt ngưng trọng cẩn thận dò xét Tô Dĩ Mạt. Điều đó không có khả năng. Ngụy Huyền quả quyết nói. Tô Dĩ Mạt nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ, một đạo sấm sét từ phía trên cung ở chỗ sâu trong mình rơi, ngang nhiên bổ vào Ngụy Huyền trên thân, Ngụy Huyền kêu thảm một tiếng, bay tứ tung mà ra. Mọi người đều là sởn hết cả gai úc, xem Tô Dĩ Mạt bộ dạng như vậy, nhất niệm là được điều động thiên cung lực lượng, hiển nhiên là đã đem thiên cung nắm trong tay. Ta không tin. Nàng tu vi yếu như vậy, mặc dù được tổ sư truyền thừa, thiên tư cao hơn, cũng tuyệt không khả năng khống chế được rồi thiên cung. Nàng tuyệt đối xử cái gì yêu thuật. Mau giết nàng. Ngụy Huyền toàn thân đều là máu, hung dữ trừng mắt Tô Dĩ Mạt. Liền hắn cái này võ hoàng cũng không dám ngấp nghé đế khí thiên cung, lại bị một cái tiểu nữ hoa nắm trong tay, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp nhận, khó mà tin được. Sau một khắc, một đạo thần quang oanh kích tại Ngụy Huyền trên thân, Ngụy Huyền lại là thê thảm vừa gọi, toàn thân rách tung tóe. Ngụy Huyền muôn phần không cam lòng, cảm thấy trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đều muốn cổ động mọi người bắt Tô Dĩ Mạt. Lúc này, trước mắt bao người, Tô Dĩ Mạt lấy ra văn tử kim giới chỉ, đeo tại trên tay. Oanh. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động, như bị sét đánh, mỗi cái nghẹn họng nhìn chân trối, trợn mắt há hốc mồm. Văn tử kim giới chỉ lại bị Tô Dĩ Mạt đã nhận được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, trước đây ai có thể nghĩ đến. Tô Dĩ Mạt chậm rãi cất bước tiến lên, sợi tóc tung bay, sắc mặt nghiêm nghị, phấn môi thở khẽ nói, "Phiêu Miểu Thiên Cung, cung chủ đi về coi tiền, Thiên Cung cao thấp mấy vạn môn nhân bị giết, mấy nghìn năm cơ nghiệp hầu như tổn thất hầu như không còn. Ta Thiên Cung ly bị lại nạn, bấp bên, hôm nay đã đến nguy nan nhất tới danh giới, một cái sơ sẩy, chính là rơi xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Thiên Cung nhất định tại trên tay của chúng ta, một lần nữa hưng thịnh phồn vinh hôm nay ta tuyên bố." Ta Tô Dĩ Mạt ngay hôm đó lên chính thức kế thừa Phiêu Miểu Thiên Cung cung chủ vị trí, chắc chắn dẫn đầu Thiên Cung trọng trấn huy hoàng, đi về hướng mới đỉnh phong. Tô Dĩ Mạt trên tay văn tử kim giới chỉ lấp lóe sáng, Thiên Cung khí tức kịch liệt phập phồng, giống như kinh đảo tại nàng quanh thân quần quần bành trướng. Nàng dừng một chút, nhìn quét mọi người, nói ra, như vậy hiện tại, người nào tán thành, người nào phản đối? Người nào tán thành, người nào phản đối? Mọi người có chút trợn mắt há hốc mồm, lúc này Tô Dĩ Mạt làm cho mọi người có loại không còn là cái kia nhu nhược thiếu nữ, giống như thật sự đã trở thành đứng đầu một phái cảm giác. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngồi trên cung chủ vị trí? Sương Ngọc Quỳnh sắc mặt một dữ tợn, một cái móng vuốt cực kỳ sắc bén bắn tung tóe ra đáng sợ lợi mang, hung hăng hướng Tô Dĩ Mạt chụp tới. Tại nàng trong mắt, Tô Dĩ Mạt chỉ là hậu bối, tu vi thấp, lai lịch đổi là xa xa không thể cùng nàng đánh đồng, hiện tại lại để cho làm cung chủ, dẫm lên trên đầu của nàng làm mưa làm gió, cái này gọi là nàng so với làm cho Ngụy Huyền lên làm cung chủ còn khó hơn tiếp nhận. Dưới cơn thịnh nộ, nàng cũng không để ý thân phận, mang theo sát ý ra tay. Phẫn nộ đồng thời, cũng muốn cảm tạ Tô Dĩ Mạt ngu xuẩn, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem văn tím toàn bộ chiếc nhẫn bộc lộ ra đến. Nàng giết Tô Dĩ Mạt, đạt được chiếc nhẫn, như vậy cái này cung chủ vị trí chính là nàng được rồi. Nàng trên mặt nhe răng cười, nhìn chằm chằm Tô Dĩ Mạt trên tay chiếc nhẫn, sát chiêu lăng lệ ác liệt. Tề Thiên thấy thế liền muốn ra tay, Tô Dĩ Mạt trước hắn một bước mà ra, đối với Sương Ngọc Quỳnh, đưa tay hư nhược tấn xuống một cái. Phanh! Thiên cung đáng sợ áp lực đè ép mà đến, trùng trùng điệp điệp đem Sương Ngọc Quỳnh đập đi, gắt gao theo như trên mặt đất. Sương Ngọc Quỳnh vốn là bị thương, giờ phút này đột nhiên chân áp mà đến tràn đầy áp lực càng làm cho nàng cảm giác lưng đeo một toàn núi lớn, đơn giản chỉ cần làm cho hắn không thể động đậy chút nào. Có thể, đáng giận. Làm sao sẽ? Sương Ngọc Quỳnh rất cảm thấy khuất nhục, ra sức đều muốn đứng dậy, nhưng mà bất luận cái gì nàng vãi lạ võ hoàng cao thủ, cũng là dễ rủa không được. Sương Ngọc Quỳnh một phương mọi người thấy thế, xuất thân đánh út về phía Tô Dĩ Mạt, sau một khắc các nàng hãy cùng Sương Ngọc Quỳnh giống nhau, bị hung hăng đập trên mặt đất. Cùng lúc đó, Ngụy Huyền mọi người cũng là thẳng hướng Tô Dĩ Mạt, tại tất cả mọi người xem ra, Tô Dĩ Mạt tu vi thấp, muốn bắt giữ nàng quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng khi bọn hắn đều bị Thiên Cung lực lượng trấn áp về sau, bọn họ ý nghĩ này cũng tùy theo tan vỡ, không phải không thừa nhận, Tô Dĩ Mạt tựa hồ thật sự nắm trong tay Thiên Cung. Cái này không nên. Điều đó không có khả năng a. Sương Ngọc Quỳnh đột nhiên giận dữ, thê lương thét dài, nàng tóc thai bù xù, hồn nhiên đã không có một phương cao thủ phong độ, giống như là một cái quê hương ghen phụ nhìn mình yêu tha thiết đồ vật bị cướp đi mà triển lộ ra chật vật tư thái. Phanh phanh phanh. Một ít đều muốn dãy rủa người bị Thiên Cung chấn áp mà đến lực lượng đè xuống, mãnh liệt phun ra vài bùn máu. San sạt, Lúc này, vài đạo tiếng bước chân tới gần, đúng là nghe hỏi chạy tới Đinh Hy trưởng lão bọn hắn. Thiên cung động tĩnh không có giấu giếm được các nàng. Các nàng chứng kiến sư Ngọc Quỳnh mọi người bị trấn áp, lại thấy Tô Dĩ Mạt trên tay chiếc nhẫn, lúc này đoán được tình thế, biết rõ Tô Dĩ Mạt nắm trong tay toàn cục, sắc mặt đại hỉ, tất cả đều đi vào Tô Dĩ Mạt trước mặt tham viếng xuống, chúng ta tham kiến Phiêu Miểu Thiên cung công chủ. Tô Dĩ Mạt sắc mặt hờ hững, trên mặt uy nghiêm vẻ, gật gật đầu làm cho các nàng đứng dậy, uy nghi ánh mắt nhìn quét mọi người, nói: "Ta thân công sư Tôn Di mệnh, được có tổ sư truyền thừa, lại có cung chủ chiếc nhẫn nơi tay, Thiên cung tức thì bị ta khống chế. Như vậy hiện tại, còn có ai không đồng ý ta làm cung chủ sao?" Đinh Hy lập tức quát: "Tô cung chủ dĩ nhiên đạt được tổ sư nhận thức, đương là Thiên cung cung chủ, đây là Thiên cung tổ hấn, các ngươi muốn vi phạm sao? Ngươi đã được đến chiếc nhẫn, còn nắm trong tay Thiên cung, ta đồng ý ngươi làm cung chủ rồi." Lúc này có người nói: "Ta cũng đồng ý. Ta cũng thế. Tham kiến cung chủ." "Tham kiến cung chủ." Một người tiếp một người đấy, rốt cuộc chịu vừa, nhận thức Tô Dĩ Mạt cung chủ vị trí. "Các ngươi." Sư Ngọc Quỳnh quẹt mắt, một cái răng ngà cắn khanh khách rung động. "Hoa Nguyệt tham kiến cung chủ." Lúc này, Hoa Nguyệt lên tiếng nói. Tô Dĩ Mạt lườm nàng liếc. "Ta không đồng ý. Ngươi có tài đức gì, có thể ngồi cái này cung chủ vị trí?" "Ta không phục." Sư Ngọc Quỳnh giọng căm hận nói. Đinh Hy lúc này tiến lên một bước, một cái tát đem nàng đánh bay, lập tức một cổ cự lực nghiền ép mà đến, đem nàng đè xuống đất. "Dám chống đối cung chủ, nên đánh." Đinh Hy âm thanh lạnh lùng nói, trong nội tâm được kêu là một cái thoải mái, mấy ngày này bị Sư Ngọc Quỳnh áp chế quá ác, hôm nay có thể tính mở miệng tức giận đến. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ là các nàng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong chính là, như thế nào thoải mái làm sao tới? "Ngươi dám?" Sư Ngọc Quỳnh không thể tin nhìn xem Đinh Hy, lập tức lộ ra ánh mắt oán độc, lạnh giọng nói, "Đợi ta lên làm cung chủ, nhất định phải ngươi mạnh khỏe xem." Đinh Hy sắc mặt lạnh lẽo, có đang suy nghĩ có muốn hay không giết Sư Ngọc Quỳnh. Nói thật, trước mắt tình cảnh quá không chân thực, nàng sợ chỉ có thể áp chế Sư Ngọc Quỳnh nhất thời, sau đó gặp nên đón sự điên cuồng của nàng trả thù. Tô Dĩ Mạt về phía trước vài bước, nhìn xem Sư Ngọc Quỳnh, lên tiếng nói, "Ta có tổ sư truyền thừa bên người, Văn Tử Kim giới chỉ nơi tay, Thiên cung cũng nhận thức ta làm chủ, sư tôn đi về cõi tiên trước cũng là đem cung chủ vị trí truyền cho ta, cung chủ vị trí ta mặc kệ hắn là ai. Ngươi có cái gì không phục hay sao?" "À, ngươi cấu kết ngoại nhân, dẫn sói vào nhà, ý đồ thai họa Thiên cung, đây là cung chủ ứng với chuyện nên làm sao?" Sư Ngọc Quỳnh chỉ hướng Tề Thiên, mọi người tất cả đều run sợ, ánh mắt nhao nhao hội tụ mà đi. Mặc chuyện rất trọng. Mạnh cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 175, cung chủ. Lúc trước, nam tử này cường đại cho bọn hắn đã mang đến ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải nam tử này, Tô Dĩ Mạt không có khả năng bình yên ở đằng kia tìm hiểu đệ ngũ đạo cấm chế, cũng không thể có thể ngăn cản hắn đám nhiều người như vậy. Mà vừa rồi, Thiên cung lực lượng kích phát, cùng Tề Thiên kịch liệt va chạm, tại bài xích hắn. Như hắn là Thiên cung người, cái này là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Một cái cường đại như vậy ngoại nhân tiến vào Thiên cung, lấy hôm nay cùng tình thế, thật sự làm cho người ta khó có thể an tâm. "Ngươi là Võ Hoàng Cựu Trọng Đại Vũ Tu đi, ngươi sẽ bị nàng đem ra sử dụng, đoán chừng là làm giao dịch gì đi." Sư Ngọc Quỳnh cười lạnh nói, "Là đồng ý cho ngươi vài cái hoàng khí, bát phẩm đan dược tù binh, còn là Thiên cung danh nghĩa có chút sản nghiệp." "Hay là phải? Nàng trẻ tuổi thân thể đây, nàng đồng ý chỗ tốt gì? Ngươi giúp ta cho ngươi gấp hai." Đinh Hy nghe vậy biến sắc, Sư Ngọc Quỳnh lời này có thể nói là dụng tâm hiểm ác, là ở hướng Tô Dĩ Mạt trên thân rội nước bẩn. Mặc dù không có đến làm cho người ta vững tin tình trạng, nhưng cũng có thể khiến cho hoài nghi. Trong Thiên cung lấy nữ đệ tử chiếm đa số, không có người đều muốn một cái danh dự không rõ, trong sạch bị tổn thương người làm cung chủ. Nàng nhìn thấy, có ít người đã lộ ra vẻ hoài nghi, đang cùng bên người xì xào bàn tán. Nàng lúc này muốn lên tiếng, nói hắn là cung chủ ám tử, lúc này Tề Thiên cất bước đi ra. "Ngươi nói ta không phải Thiên cung người, nói ta cùng cung chủ làm giao dịch." Tề Thiên sắc mặt hờ hững, đi vào Sư Ngọc Quỳnh bên người, bao quát dưới chân Sư Ngọc Quỳnh. Sư Ngọc Quỳnh vui mừng không sợ, nàng nhận định Tề Thiên không dám đối với nàng thế nào, bằng không thì chính là chỗ dạng, thì càng có thể ngồi thực đây không phải là thực nói như vậy. Đùng, một tiếng thanh thúy mong tiếng vỗ tay vang lên, Sư Ngọc Quỳnh lúc này bị bay đi, nện ngã vào bên tường, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ. "A, ngươi đáng chết này hỗn đản." Sư Ngọc Quỳnh bụng lấy máu tươi đầm địa gương mặt, hoán độc trừng mắt Tề Thiên, đồng thời giống như người đàn bà tranh chua chửi đồng giống như kêu to, "Xem đi, quả nhiên bị ta nói trúng rồi, muốn giết ta diệt khẩu sao?" Mọi người run sợ, kinh nghi bất định, xem Tô Dĩ Mạt ánh mắt cũng là mang theo không tín nhiệm. Có lẽ đúng như Sư Ngọc Quỳnh theo như lời, Tô Dĩ Mạt cùng người nam nhân này làm giao dịch, mới có thể đem ra sử dụng hắn. Nhưng mà lấy Thiên cung tình thế, nam tử này tu vi quá mạnh mẽ, nếu là sinh ra lòng xấu xa, không khác dẫn sói vào nhà, đem Thiên cung đưa vào hiểm địa, đây không phải một cái hợp cách cung chủ biết làm sự tình. Đùng, Tề Thiên lại rút Sư Ngọc Quỳnh một cái tát, Sư Ngọc Quỳnh lại là kêu thảm thiết, hùng hùng hổ hổ, nói Tô Dĩ Mạt dẫn sói vào nhà, Thiên cung muốn hủy trên tay của nàng, cổ động mọi người cùng một chỗ động thủ. Đùng, Tề Thiên vẫn là một cái tát vỗ qua, trùng trùng điệp điệp tiếng bạt tai làm cho trong lòng mọi người run rẩy, phảng phất là đánh tại trên mặt của mình. Quả nhiên là không thể tin tưởng a, nam tử này muốn sinh ra ác ý, muốn đối với các nàng động thủ, ai có thể ngăn trở. Liền trong lòng mọi người lo sợ bất an tới ranh giới, đương nhiên có người nói, các ngươi nhìn hắn dùng là không phải chúng ta Thiên cung Lăng Phong trưởng. Ồ, thật đúng là. Có người nhìn ra Tề Thiên vận dụng thủ đoạn, cũng không phải đơn giản rút mặt. Thế nhưng là hắn không phải Thiên cung người làm sao sẽ? Phanh. Lúc này, Tề Thiên đá ra một cước, Sư Ngọc Quỳnh bụng lấy bụng dưới kêu rên. Đây là kinh phong thối, còn có vô ảnh bộ, còn có huyền long ấn, còn có hóa miên trừ pháp. Mọi người kinh nghi bất định, Tề Thiên môi đánh Sư Ngọc Quỳnh một lần, đều vận dụng bất đồng võ kỹ áo nghĩa, mà những thứ này võ kỹ đúng là phiêu miểu thiên cung đấy. Như là một loại hai loại, có lẽ còn có thể nói là trùng hợp, nhưng mà liên tiếp vài loại thiên cung võ kỹ xuất hiện, muốn nói hắn không phải thiên cung người, chỉ sợ không ai sẽ tin. Những thứ này không chỉ có là cần thời gian dài tu luyện mới có thể luyện thành, càng là muốn lấy phiêu miểu thiên cung công pháp mới có thể thúc dục. Tô Dĩ Mạt xem ánh mắt chớp động, nàng biết do Tề Thiên xem qua phiêu miểu lục, sử dụng ra những thứ này võ kỹ nàng không chút nào kỳ quái. Hắn gọi Sóc Tà, chính là tiền nhiệm cung chủ lưu lại phụ tá Tô cung chủ ám tử. Lúc này, Đinh Hy lên tiếng nói: "Cái gì? Nguyên lai là như vậy. Chắc không được như thế." Đinh Hy vừa nói như vậy, tăng thêm Tề Thiên triển lộ ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh đã tin tưởng, bỏ đi hoài nghi. À, Sư Ngọc Quỳnh lại là kêu thảm thiết, toàn bộ người đều nhuốm máu rồi, quần áo rách dưới, thập phần thê thảm. "Dừng tay đi." Tô Dĩ Mạt lên tiếng nói, trên thực tế, nàng cũng không biết Tề Thiên có thể hay không nghe lời của nàng. Nhưng Tề Thiên cho nàng cái này thể diện, thu tay lại lui sang một bên. "Ngươi bây giờ còn có cái gì không phục sao?" Tô Dĩ Mạt hờ hững hỏi. "Ta phục. Ta phục rồi." Sư Ngọc Quỳnh run rẩy nói ra, sợ hãi mắt nhìn Tề Thiên. Nàng nguyên bản lửa giận ngập trời, bình sinh nàng còn chưa chịu được qua như vậy nhục nhã, nhưng mà sợ hãi đem lửa giận thay thế, nàng đối với Tề Thiên sợ hãi đứng lên. Nàng bị sợ, giống như với hắn mà nói, giống như là cự long cùng con sâu cái kiến khác nhau, ở trước mặt hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Tô Dĩ Mạt nhìn Sư Ngọc Quỳnh liếc, sau đó trở về Hoàng Nguyệt trước mặt. Nàng cho rất nhiều người đều giải trừ cái kia cổ cự lực, nhưng thiên cung lực lượng còn trấn áp tại Hoàng Nguyệt trên thân, làm cho hắn nằm rạp xuống trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. "Vì cái gì?" Tô Dĩ Mạt mặt không chút thay đổi nói. Hoàng Nguyệt cúi đầu xuống, chán nản nói: "Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta thật có thể thành cung chủ đi. Xem ra ta sư tôn thật sự là nhìn sai rồi, oan uổng nàng tín nhiệm ngươi nhiều năm như vậy." Hoàng Nguyệt trầm mặc một lát, nói ra: "Thiên cung chịu khổ tàn sát, thực lực giảm lớn, nhu cầu cấp bách một cái có thể thống nhất toàn cục người dẫn mọi người xây dựng lại thiên cung, dẫn dắt tương lai. Có thể là chúng ta rồi lại bởi vì cung chủ vị trí đã sanh đã tử, tiến hành cái này không ý nghĩa bên trong hao tổn. Vì thiên cung, nhất định phải chấm dứt cục diện này, nhất định phải có một phương mau chóng đạt được thắng lợi, trở thành cung chủ, một lần nữa thống lĩnh thiên cung. Vì vậy ngươi lựa chọn Sư Ngọc Quỳnh, bởi vì nàng là có thể chấm dứt nội đấu người." Tô Dĩ Mạt như trước mặt không biểu tình, hờ hững nói: "Ngươi lựa chọn nàng, dùng bỏ vào ta, nhưng kết quả lại là ta đã trở thành cung chủ. Ngươi còn có hối hận?" Hoa Nguyệt rủ xuống đầu, thần sắc đau thương. Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Bổn cung tuyên bố, lấy Đinh Hy trưởng lão vãi là đại trưởng lão, tổng lĩnh thiên cung sự vụ, tức lúa tháng thân phận trưởng lão, tính cả Sư Ngọc Quỳnh, Ngụy Huyền cùng nhau nhốt vào thiên cung băng lao nhận hình phạt. Những người khác, chỉ cần ngày sau tận tâm phụ ta, là thiên cung như phúc chỉ, bổn cung đối với hết thảy đều chuyện cũ sẽ bỏ qua." Cung chủ sáng suốt. Mọi người núi thở, Đinh Hy sắc mặt đại hỉ, lập tức mời đến người đem Hoàng Nguyệt, Sư Ngọc Quỳnh đám người mang đi. Đợi đến lúc ra thiên cung, đi vào Lăng Tiêu phòng, bên người không người lúc, nàng mới thật dài thở một hơi. Nàng nuốt ve chiếc nhẫn, đến bây giờ vẫn đang có chút hoảng hốt, không thể tin được bản thân thật sự làm tới cung chủ. Bất quá, chỉ cần hắn thật sự là được rồi. Tô Dĩ Mạt nhìn về phía Tề Thiên, ánh mắt chớp động. "Như thế nào đây? Ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không?" Tô Dĩ Mạt hướng Tề Thiên nháy mắt mấy cái, tiêu cười rộ lên nàng giống như một đóa nở rộ mỹ lệ hoa hồng. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Tô Dĩ Mạt quật khởi miệng, bất mãn nhìn xem Tề Thiên, "Ngươi không thể khoa trương ta vài câu. Ngươi cảm thấy Ngụy Huyền là cái hạng người gì? Quyền cao lãi nặng tiểu nhân đi." Tô Dĩ Mạt suy nghĩ một chút nói ra, "Tiểu nhân vô sỉ, lãi nặng nhẹ chết." Hắn gặp giống như một cái băng lãnh độc xà, thủy chung từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên ngươi. Chỉ cần có cơ hội, hắn gặp không chút lựa chọn lộ ra răng nọc cắn trả. Loại người này đừng nghĩ lấy cảm hóa, đầu muốn tử vong mới là hắn tốt nhất đường về. "Thế nhưng là ta đã giải quyết xong." Tề Thiên thản nhiên nói, quay người rời đi. Không cần vài ngày, sẽ có Ngụy Huyền băng lao trong chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền ra. Tô Dĩ Mạt mỉm cười, theo sát dâng đủ trời. Mạc chuyện rất trọng. Mạnh cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 176, đừng. Tô Dĩ Mạt trở thành cung chủ, Ngụy Huyền, Sư Ngọc Quỳnh nhất phái lọt vào trận ép, sụ đổ, tại Đinh Hy cùng một đám trưởng lao dưới sự trợ giúp, thiên cung bị Tô Dĩ Mạt khống chế, dần dần đi vào quỹ đạo. 3 ngày sau, thiên cung thế cục quy về vững vàng. Hôm nay, Hồ Kiền theo sang giới sơn truyền đến tin tức. Tề Thiên cùng Hồ Kiền thông qua hoàng cấp hư không kính thành lập liên hệ. Sang giới sơn gần nhất đã hoàn hảo. Thương thế của các ngươi không ngại đi. Đa tạ giáo chủ quan tâm, trong giáo hết thảy mạnh khỏe. A tử A Hồng tiến cảnh vững vàng, ít ngày nữa liền đem làm ra đột phá, Minh Lăng cũng ở đây 2 ngày trước đã trở thành võ hoàng, Hồng Sơn bọn hắn cũng khôi phục không sai. Ngoài ra, tả sứ thông qua phía Nam Vân Đà truyền đến tin tức, nói là Bình Châu hơn 10 thế lực đã thành lập nên liên minh, chuẩn bị quy mô xâm chiếm đại tận, cướp đoạt châu tế đại trận trận cơ, tiến vào màu xanh châu. Còn có là được. Tiểu Hạ Tỉnh. Hồ Kiên dừng một chút nói ra, nàng đã biết mình tình huống rồi, đây là chính nàng yêu cầu. Nàng nói cường giả sẽ chỉ ở sáng chói nở rộ trong tàn lụi, sẽ không tại cô quặn dậy vò xa suốt màn, chúng ta không cách nào ngăn cản. Ừ, bổn tọa đã biết, mấy ngày nay bổn tọa liền lên đường phản hồi sang giới sơn. Hạ Sinh Hoa tỉnh dậy đây là hắn thật không ngờ đấy, Bình Châu bên kia cũng muốn hắn đi giải quyết, nhất định phải trở về một chuyến. Cung Ngọc Quân, trước cứ như vậy đi. Thế Thiên ngăn ra kết nối, quay người ra đình viện. Tô Dĩ Mạt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt cười vui. Nàng vừa thấy được Thế Thiên, thân sắc liền càng thêm tươi đẹp rồi, toàn bộ người đều trở nên rực rỡ, dường như một đóa nở rộ rực rỡ tươi đẹp hải đường. Tô Dĩ Mạt lôi kéo Tề Thiên liền ra bên ngoài chạy, một mực chạy đến Lăng Tiêu Phong đỉnh. Nàng đứng ở đỉnh núi biên giới, dãy núi lúc giữa ánh mặt trời nhu hòa, mây mù lượn quanh, xích hà kích động, hào quang sáng lạ. Ừ, thật thoải mái a, Tô Dĩ Mạt thật dài duỗi lưng mỏi. Tề Thiên liếc mắt nàng hơi hơi toàn tâm toàn ý trước ngực, âm thầm lắc đầu, quả nhiên không phải rất có ngờ tới. Tô Dĩ Mạt tựa hồ chú ý tới Tề Thiên ánh mắt, đột nhiên nghiêng đầu qua. Tề Thiên bình thản ung dung, nói ra, vừa mới trở thành cung chủ, có lẽ có rất nhiều sự tình muốn học luyện tập phải xử lý đi. Tại sao có thể có thời gian chạy tới nơi này? Bởi vì ta muốn gặp Cung Ngọc Quân a. Tô Dĩ Mạt khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói. Tô Dĩ Mạt nhìn thẳng Tề Thiên, trong mắt có mãnh liệt không thêm che giấu tình cảm. Gió nhẹ quét gương mặt của nàng, lật qua lật lại quần áo của nàng, đong đưa tóc của nàng sợi, nàng như lăng ba tiên tử, sừng sững ở thiên địa sáng chói giữa. Không gặp Tề Thiên có phản ứng gì, Tô Dĩ Mạt ngược lại nói ra, kỳ thật ta là tranh thủ lúc rảnh rỗi, trộm chạy đến một lát. Ta muốn trở về một chuyến. Tề Thiên nói ra. Tô Dĩ Mạt dáng tươi cười thu liễm, sắc mặt cũng ảm đạm rồi xuống. Chúng ta đã nói trước, ta phải đi về ngươi không thể ngăn trở. Tề Thiên nhắc nhở. Ta không có muốn ngăn cả ngươi. Tô Dĩ Mạt trầm mặc một lát, hỏi, ta đây có thể hỏi hỏi bởi vì sao sao? Tề Thiên không đáp. Được rồi, vậy ngươi cần vài ngày, ít nhất 10 ngày đi. Tề Thiên suy nghĩ một chút nói ra. Lấy tốc độ của hắn, đi tới đi lui màu xanh bình hai châu, không sai biệt lắm chính là chừng 10 ngày, diện một cái gọi là Bình Châu Liên Minh tiêu phí thời gian bị hắn không đáng kể rồi. Cái gì? Lâu như vậy? Đối với chúng ta tổng cộng liền thừa nửa tháng không tới. Xin ngươi thứ cho. Tề Thiên nhàn nhạt lên tiếng, nếu không phải ước định trước đây, hắn muốn đi thì đi rồi, cần gì cố kỵ người khác. Tô Dĩ Mạt túi đầu xuống, khẽ cắn môi, nói ra, "Tốt, ta cho ngươi 10 ngày thời gian." Tề Thiên nhướng mày, hắn nói rất đúng ít nhất, nàng lại nói chỉ cấp 10 ngày, có phải hay không quá đem mình làm chuyện quan trọng rồi hả? Thực cho rằng cái gọi là ước định có thể ước thúc được rồi hắn sao? Trước kia hai người liền đã nói trước, như hắn có việc phải lý khai, nàng không được ngăn trở. Hôm nay nàng mạnh mẽ như vậy chế tạo cho ra đặc biệt thời gian, có tính không trái với điều ước. Tô Dĩ Mạt cũng biết trước mắt nàng chính là ta đế, chưa bao giờ sẽ bị cái gì trói buộc, không người nào có thể làm trái ý chí của hắn, nàng lúc này nói ra, 10 ngày sau là của ta cung chủ kế vị đại điện, ta hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Chỉ cần ngươi đang ở đây 10 ngày sau đổi tới tham gia của ta kế nhiệm đại điện, như vậy ta không những được buông tha cho cái điều kiện thứ ba, một tháng thời gian hạn chế cũng có thể giải trừ. Tề Thiên trong mắt hơi híp, đây ý là chỉ cần hắn tới tham gia nàng kế nhiệm đại điện, như vậy từ đó về sau hai người liền có thể không tiếp tục liên quan. Hắn có thể triệt để thoát khỏi nàng. Thật sự chỉ là đơn giản như vậy. Tốt, ta đáp ứng rồi. Tô Dĩ Mạt im lặng, ánh mắt bỗng nhiên đỏ bừng, nàng sau khi từ biệt mặt, mơ hồ phát ra tiếng khóc lóc, nói, ta biết rõ, ngươi kỳ thật vẫn muốn thoát khỏi của ta đúng không? Tề Thiên nhếch miệng. Nàng hút trượt một cái mũi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Tề Thiên nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đang ở đây ta đại điện lúc trước gấp trở về sau ta tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa ngươi. 10 ngày sau, ta nhất định gấp trở về. Tề Thiên kiên định nói. Tô Dĩ Mạt mặt giãn ra cười nói, tốt, đây chính là ngươi nói, ta chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Tiếp theo nàng lại mặt lộ vẻ bi thương, thập phần bi thương nói, nếu như ngươi thất đức rồi, ta sẽ hận ngươi đấy. Tề Thiên bởi vì nàng là bởi vì chính mình ly khai mà không có cảm giác an toàn, bờ môi núp ních, nói ra, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, Ngụy Huyền đã chết, Sư Ngọc Quỳnh cũng bị nhốt áp, có Thiên Cung che chở, không người nào có thể tổn thương được rồi ngươi. Tô Dĩ Mạt lắc đầu. Tề Thiên lại nói, ngươi tu vi thấp, Thiên Cung mạch nước ngầm khó dừng lại, mặc dù có người mặt ngoài thần phục ngươi, sau lưng sợ còn là không thể thiếu tâm tư. Như vậy đi. Tề Thiên lấy ra một quả lục quang hạt châu, nói ra, đây là Minh Quang Ngọc Châu, ngươi mang tại trên thân thể, có thể giải xương ngủ độc dược, có thể điều trị ngoại thương nội thương, có cái này ít nhất có thể giúp ngươi ngăn cản một ít đả kích ngấm ngầm hay công khai. Tô Dĩ Mạt tiếp nhận, cẩn thận chân tàng, nói, đây là Cung Ngọc Quân đưa cho ta kiện thứ hai đồ vật, ta sẽ hảo hảo chân tàng đấy. Ta sẽ dạy ngươi một môn võ kỹ, tên là Khôi Lỗ Trưởng, chỉ cần có người trong Khôi Lỗ Trưởng, người nọ sinh tử sẽ gặp từ ngươi điều khiển. Tề Thiên thần niệm chấn động, đem cái này võ kỹ truyền cho nàng. Ngươi đi vội vã sao? Không vội mà nói, lại theo giúp ta trong chốc lát đi. Tề Thiên gật gật đầu, hai người tại ngọn núi lúc giữa kề vai sát cánh mà ngồi, đắm chìm trong núi linh khí. Cuối cùng Tề Thiên phi thân mà đi, Tô Dĩ Mạt đưa mắt nhìn hắn rời đi. Tinh hà nóng hổi, ngươi là nhân gian lý tưởng. Thế gian phồn hoa, ngươi là tâm chỗ hướng. Cái này bông giang hồ như chết nước, duy ngươi kinh sợ giống như sóng. Thu thập đầy thế gian ôn nhu, cùng trăng sáng cùng tặng cho ngươi. Đã từ biệt, của ta cùng Ngọc Quân. Tề Thiên một đường đi nhanh, bỏ ra mấy canh giờ chạy về sang dưới sơn. Hồ Kiền ra mặt nên đón hắn. Nàng ở nơi nào? Tề Thiên lúc này hỏi. Đạt được Hồ Kiền báo cho biết, Tề Thiên hướng sang giới sơn tầng thứ 2 đi đến. Tại sang giới sơn tầng thứ 2 một chỗ khu vực, có một mảng lớn phồn hoa khu vực, nơi đây cao lâu như rừng, phường thị trải rộng, răng lưới trời giáo chúng ngựa xe như nước, người đến kín người, chậm nhìn cùng một ít tu chân đại thành chỉ không có gì khác nhau. Đây là răng lưới trời giáo chúng khu sinh hoạt, ở chỗ này có thể tiến hành mua bán giao dịch. Phồn hoa khu vực, có một cái lắp đặt thiết bị thập phần mỹ lệ tử quán, thập phần náo nhiệt. Tử quán này vô luận là bày biện bố trí, còn là phong cách sắc điệu đều thập phần đặc biệt, cùng bình thường tử quán có lớn bất đồng. Nghe nói là tử quán này chủ nhân tự mình xếp đặt thiết kế. Đặc biệt lắp đặt thiết bị phong cách hấp dẫn không ít người ngừng chân. Vây quanh giá rượu trên trưng bày các loại rượu ngon, tiểu quán từ thủy tinh, lưu ly chế tạo nghỉ ngơi trên đài ngồi vây quanh không ít người. Một người trong đó lộ ra rất đặc biệt, là nữ tử, tướng mạo thập phần thanh lệ tuyệt mỹ, có thể nói thế gian giai nhân. Nàng cách xa những người khác ngồi ở một bên, nằm sấp đang nghỉ ngơi trên đài, hơi có vẻ lười biếng, một mình uống vào khó chịu rượu. Mặt chuyện rất trọng. Mạnh cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 177. Có thể chứng kiến, nàng hai mắt mê ly, hai má say rượu, đã có đậm đặc trầm men say. Ta vậy mà làm lớn như vậy bất kính sự tình. ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó đây? Nữ tử ở đây lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói lời say. Nàng bộ dáng như vậy, mê người mị hoặc, dẫn tới không ít người ném đi ánh mắt. Bọn hắn thảo luận nàng, tuy rằng người nào cũng không có tiếp cận đến gần, nhưng mà có không ít người dục dịch. Lúc này, một người nam tử đi tới. Nam tử dáng người thon dài, có một bộ thập phần tuấn lãng khuôn mặt. Hắn ánh mắt thập phần thanh tịnh, dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Hắn dáng người cao ngất, hướng nữ tử đi đến, nho nhã lễ độ bái, lộ ra thập phần mê người dáng tươi cười, hòa nhã nói, "Vị này cô nương xinh đẹp, ta có thể mời người uống một ly sao?" Là được xưng tình trong thánh thủ Lãng Phong. Hắn đối với nữ nhân kia có hứng thú. Đánh cuộc hắn có thể hay không bắt lại đi. Còn trẻ như vậy, đối với nữ nhân có thể có biện pháp nào? Ta cá là 10 miếng thượng phẩm linh thạch, không thể. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Hắn nhìn trên nữ nhân, sẽ không có bắt không được đấy. Người giang hồ xưng, dẫn hoa phong. Có ý tứ gì? Đều nói hoa dẫn phong, mà hắn Lăng Phong nhưng là phong dẫn hoa, hắn chỉ cần ra tay, nữ nhân đều là trên vội vàng đưa vào ngực của hắn đấy. Ta áp 100 miếng linh thạch, đánh bạc có thể. Nữ tử ngẩng đầu, mê mang mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong lộ ra một cái răng trắng như tuyết, dáng tươi cười thập phần có mị lực. Trên thực tế, cho đến tận này, liền không có nữ nhân nào có thể kháng cự được rồi nụ cười của hắn đấy. Hắn tự tin, nữ nhân này cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, như hắn sở liệu, nữ tử lộ ra mê say thần sắc, hiển nhiên là bị hắn mê hoặc. Nàng cặp môi đỏ mọng sung mãn, tiểu diễm mát, làm cho người ta nhịn không được đều muốn ngậm lấy hôn môi, trắng đoan không vết khuôn mặt tìm không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, tinh xảo tuyệt vời, tuyệt thế vô song. Lăng Phong trong lòng muôn phần kích động, hắn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng duyệt nữ vô số, rồi lại chưa từng có nhìn thấy qua như trước mắt như vậy tuyệt sắc. Hắn cơ hồ là lập tức liền hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải lấy được nàng. Tại Hạ Lăng Phong, ở nơi này lúc giữa tiểu quán cùng cô nương gặp nhau. Có lẽ là kiếp trước bởi vì mới có kiếp này cạnh, bằng không thì thế gian nguy nga bao la, rồi lại sao có thể cho người ta tại đây góc chi địa gặp nhau. Ta nghĩ ta sau này sẽ phải rất xui xẻo, bởi vì gặp ngươi, liền xài hết ta đời này tất cả vật khí. Có lẽ là cạnh, nhưng thêm nữa là hoán, không sao cả là cạnh là hoán, kiếp này gặp lại đã làm cho ta quý trọng có được. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực ở tìm kiếm lý tưởng tình yêu, nhưng không ai có thể giống như ngươi như vậy tại lúc ban đầu thời khắc đả động vào ta, hơn nữa càng ngày càng sâu trầm đả động. Mới nhất định phải làm cho ta biết rõ tên của ngươi, ta nghĩ cái kia chính là ta sinh mệnh tuyệt vời nhất âm phủ. Lăng Phong thâm tình mà động dung, ẩn tình đưa tình nhìn xem nữ tử, nhu tình như nước, vô cùng thâm tình. Hắn rất tự tin, hắn có được hiển hách xuất thân, anh tuấn khuôn mặt, tăng thêm vừa vặn dung nhan cùng chân thành thâm tình nói, hắn tin tưởng, dù là thế gian này diệt sạch tình dục lão ni cô cũng sẽ bị hắn đả động. Mà trên thực tế, cũng là như hắn sở liệu, hắn đã nhận được nữ tử tên Hạ Sinh Hoa. Hạ Sinh Hoa, sống ở giữa hè sáng chói đông hoa. A, cỡ nào tuyệt vời tên, cũng chỉ có như vậy tên mới xứng đôi như ngươi như vậy cao quý người. Ai, gia hỏa này thực có thủ đoạn a. Lăng Phong đến cùng còn là Lăng Phong, không phải là há miệng cùng khuôn mặt sao? Có gì đặc biệt hơn người đấy? Chứng kiến Lăng Phong thật sự làm cho nữ tử kia nói ra tên, mọi người đều nghị luận. Tuy rằng rất đường đột, thế nhưng là ta vẫn còn muốn nói, bởi vì ta đã kìm nén không được nóng hổi sinh mệnh chi hỏa, lông của ta lỗ, của ta sợi tóc, trái tim của ta, ta toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều đang nhảy nhót lấy cực nóng hỏa diễm, sẽ khiến ta nhất định phải nói ra những lời này. Lăng Phong tâm tình ngẩng cao, nữ điệu cũng là thập phần phấn khởi, thoạt nhìn bởi vì kích động mà sắc mặt trở nên đỏ bừng. Cái này tại trong mắt mọi người, chân thành vừa nóng tình, là động tình biểu hiện, trong mắt cất giấu nóng bỏng ý nghĩa yêu thương. Thử hỏi thế gian bất kỳ một cái nào nữ tử, trước mặt đối trước mắt cái này anh tuấn nam tử sôi trào tình cảm, người nào lại nguyện ý cam lòng bỏ qua mảy may đây? Mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thẳng tắp nhìn bọn họ, chờ đợi Lăng Phong nói ra dưới một câu. Rốt cuộc, Lăng Phong giống như là lấy hết dũng khí, bộ dáng kia quả thực giống như là một cái mối tình đầu nam hài trước mặt đối với lòng của mình yêu nữ hài mà vào làm được tỏ tình giống nhau. I love you, ta tại lần đầu tiên liền đã yêu ngươi. Lăng Phong nói ra những lời này, thân thể đều run rẩy lên, lộ ra hết sức kích động, hô hấp cũng trở nên dồn dập, ánh mắt càng là bao hàm ý nghĩa yêu thương. Ngươi khả năng cảm thấy ta lỗ mãng, thế nhưng là xin tin tưởng của ta chân thành. Có lẽ, tình yêu chỉ là bong bóng, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên, không kịp kinh ngạc, liền biến mất trong gió. Nhưng coi như là một giây đồng hồ tình yêu, cũng sẽ trong lòng ta định dạng thành vĩnh hằng. Mời nhắm mắt lại, cho ta một giây sau muốn ngươi vĩnh hằng. Da thịt của ngươi là không nhạc, môi của ta ấn là yêu âm phủ, ta muốn soạn nhạc một đầu khó quên ca khúc, cho ngươi vĩnh viễn vui vẻ. Gió lạnh thổi qua trăng lưới liềm lạnh, nhìn xa đầu cảnh quán bóng hình xinh đẹp, phía trước cửa sổ tuyết bay khiến hòa quyện, gian nan vất vả tuyết tế lại một mùa đông, giá lạnh không phải tiêu che giấu lúc, sớm có tâm nhị bạn lông công. Ngươi là vào đông gió xuân, không có ngươi, ta đem không cách nào vượt qua dài đằng đằng trời đông giá rét. Lăng Phong tiến hành thâm tình diễn thuyết, tiểu quán một ít nữ tử bị tiếng nói của hắn mà thật sâu cảm động, đối với Hạ Sinh Hoa có ghen ghét, hận không thể thay thế Hạ Sinh Hoa, làm cho hắn đem những lời kia nói cho mình nghe. Ô ô ô, quá cảm động, nếu ai đối với ta như vậy thổ lộ, ta chết cũng nguyện ý. Một cái thu kịch thanh âm vang lên, mọi người một hồi ác hẳn, nhao nhao rời xa đại hàng kia. Lăng Phong cũng là buồn nôn, bầu không khí có chút bị phá hư, nhưng mà không ảnh hưởng chút nào, bất kỳ nữ nhân nào tại thế công của hắn xuống, phòng tuyến đều muốn tan vỡ. Quá trình này có chút vội vàng, bởi vì hắn là ngoại ý muốn gặp phải Hạ Sinh Hoa, không thể vào đi sung túc chuẩn bị. Bất quá cũng không sao, hắn hiểu nữ nhân, tin tưởng bị hắn như vậy anh tuấn người dùng như vậy thâm tình lời nói thổ lộ, ai cũng bị không ngừng gặp đưa vào trong ngực của hắn. Người muốn của ta. Hạ Sinh Hoa thình lình toát ra những lời này, hai mắt mê ly. A không, không phải, ta chỉ phải. Lăng Phong giật mình, không nghĩ tới nàng gặp trực tiếp như vậy. Dài dòng chậm chạp nói qua những cái kia buồn nôn mà nói, ta uống rượu đều nhanh nổ ra rồi. Là nam nhân liền trực tiếp điểm. Lăng Phong há hốc mồm, mà rồi nói ra hít sâu một hơi, nói ra, không sai, ta lần đầu tiên liếc thấy lên ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta, vô luận ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, năng lực của ta, ngươi chi bằng hướng lớn hơn muốn. Xem ra nữ nhân này vật chất lại trực tiếp, có thể dùng tiền nện, vậy bất hắn phí tâm tư. A, như vậy a. Hạ Sinh Hoa đánh giá một dạng với hắn, bưng chén rượu lên. Lăng Phong tưởng rằng muốn chạm cốc, hắn bưng chén rượu lên, liền chứng kiến Hạ Sinh Hoa đem rượu hướng trên đầu của hắn rót xuống dưới. Mặc dạng chó hình người đồ vật, tự cho là có chút bản lãnh liền chạy ra khỏi đến mất mặt xấu hổ. Ngươi không có đem ta nói nôn đến cùng còn là ta tính nhẫn lại tốt. Và ngươi cũng muốn của ta. Cũng không theo soi gương nhìn xem bản thân, khởi cái này thân ra, ngươi còn có người dạng sao? Muốn lấy được nữ nhân niềm vui, được trước tiên đem dục vọng của ngươi giấu kỹ. Hạ Sinh Hoa vô Lăng Phong mặt đập đùng đùng vang, nói ra, như lúc trước, đầu lưỡi của ngươi là muốn bị ta cắt bỏ đấy, bất quá gần nhất lao nương không tâm tình với ngươi so đo, thừa dịp ta còn có thể nhịn được không nôn, cút ra ngoài. Mặc chuyện rất trộm. Mạnh cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 178, ác thiếu cùng ác nô. Nhục nhã. Lần thứ nhất, Lăng Phong cảm thấy thật sâu nhục nhã cảm giác. Nữ nhân này, xinh đẹp quá phận, nhưng mà nói cay nghiệt, thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo chán ghét cùng khinh thường. Cái loại này cao cao tại thượng cùng khinh miệt đùa cợt thần tình cực độ sẽ rách lấy thể sắc và tinh thần của hắn, đưa hắn ngăn nắp xinh đẹp bên ngoài dưới ra tự tôn trà đạp phá thành mảnh nhỏ. Mình ở trước mặt nàng, giống như chính là cái hạ đẳng đê tiện hàng, hoàn toàn không có tôn nghiêm đáng nói. Tất cả mọi người là sững sờ nhìn bọn họ, nhận thức Lăng Phong người càng là nghẹn họng nhìn chân chối, chưa từng có ra mắt Lăng Phong như vậy kinh ngạc chật vật bộ dáng. Người cái này, nữ nhân. Tiểu Thủy thuận theo Lăng Phong gương mặt ba tháp rơi xuống, đưa hắn tỉ mỉ quản lý kiểu tóc quấy dậy. Mọi người cảm giác được, Lăng Phong lửa giận đang nổi lên, đang không ngừng bốc lên. Nhận thức người của hắn nhớ tới Lăng Phong ngoại trừ dẫn Hoa Phong bên ngoài thân phận, có chút không rét mà run, thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này muốn hỏng bét rồi. Sở dĩ nói Lăng Phong vừa ý nữ nhân cho tới bây giờ đều chưa từng thất bại, trừ hắn ra là tỉnh trường lão luyện, có phong phú tán gái kinh nghiệm bên ngoài, đổi là bởi vì hắn thân phận. Đã từng, hắn coi trọng một nữ nhân, mặc hắn dùng sức tất cả vốn liếng cũng không có đối phó, cuối cùng hắn lợi dụng thân phận của hắn mang đến năng lượng, ngày hôm sau nữ nhân kia trượng phu liền ngoan ngoãn đem vợ của hắn đưa cho Lăng Phong. Mọi người âm thầm lắc đầu, chọc giận Lăng Phong, nữ nhân này nhất định nên đón sau cùng thê thảm vận mệnh. Ngươi mới vừa nói, nam nhân muốn trực tiếp một chút đúng không? Lăng Phong đống nhiên ngừng run rẩy, nét miệng lạnh lạnh cười cười, ánh mắt băng lãnh. Mọi người nghe vậy đều là lắc đầu thở dài, quả nhiên a Lăng Phong đột nhiên đưa tay, một phát bắt được Hạ Sinh Hoa cổ tay, lạnh giọng nói, hiện tại ta liền trực tiếp cái cho ngươi xem. Hạ Sinh Hoa sắc mặt ngưng tụ, lạnh giọng nói, buông ra. Nếu là nàng tu là còn tại, người này tại vươn tay trong nháy mắt cả người hắn sẽ gặp bị nàng xuống bổ, nhưng mà hiện tại nàng rồi lại vô lực tránh đi. Ha ha, nóng giận có khác một phen phong tình đây. Lăng Phong liếm liếm môi, không có chút nào che giấu. Ta nói xong những lời này, ngươi còn không có quỳ xuống đến từ đoạn hai tay dập đầu cầu xin tha thứ, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hạ Sinh Hoa lạnh lùng nói. Chậc chậc chậc, loại này không có chút nào uy hiếp lực lượng lời nói tàn nhẫn chỉ là vô năng người tự mình an ủi mà thôi. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ta cảm thấy được cũng đáng đâu rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta sẽ cái chết cỡ nào khó coi. Nói qua, Lăng Phong tùy ý cười to, tới gần Hạ Sinh Hoa, thò tay hướng trên mặt của nàng sờ soạng. O O N G, lúc này, một đạo hàn mang đang lúc mọi người trước mắt chợt lóe lên. Tùy theo chính là vẩy ra màu đỏ tươi huyết dịch cùng kêu thê lương thảm thiết. A, tay của ta. Lăng Phong cầm lấy đứt rời cánh tay kêu rên, cái kia tiếng kêu thảm thiết làm lòng người kinh hãi. Thẹn quá hóa giận còn đối với một nữ nhân gây bạo lực là tâm cảnh tu dưỡng không đủ ti tiện người dành riêng, làm như thế, thật sự là cho phụ thân ngươi mất mặt ta. Tiểu quán bên ngoài, Tề Thiên cất bước đi đến. Mọi người nhao nhao nhìn lại, cẩn thận dò xét Tề Thiên, muốn đem cái này dám cùng Lăng Phong khiêu chiến nam tử xem cho rõ ràng. Tề Thiên bây giờ là sóc tà bộ dáng, mọi người cũng không biết hắn là La Thiên giáo chủ, La Thiên tà đế. Thân thể của ta mỗi một chỗ chính là lông hút phát, cũng muốn so với ngươi ti tiện mệnh chân quý gấp trăm lần. Ngươi rõ ràng, ngươi rõ ràng, chém tay của ta a, không thể tha thứ, không thể tha thứ, giết ngươi, giết ngươi. Lăng Phong khỏe mắt, bởi vì đau nhức đau cùng lửa giận khuôn mặt trở nên vặn mẹo, hắn tức giận giống to, phát ra quái dị tiếng kêu rẽ, xem ra giống như là cử chỉ điên rồ bình thường. Tề Thiên âm thầm lắc đầu, La Thiên từng giáo chúng, cũng là có thể lấy một trọi mười cường đại chiến sĩ, nhưng mà trong đó cũng có như Lăng Phong như vậy con sâu làm dầu nổi canh. Như vậy, ngươi vẫn còn chờ cái gì đây? Tề Thiên giống như cười mà không phải cười. Không đội không chậm hướng hắn đi đến. Lăng Phong sắc mặt trắng bệnh, không tự giác lui về phía sau, hắn nghĩ đến vừa rồi Tề Thiên nhắc tới phụ thân của hắn, đi theo mặc dù là vui vẻ, ác âm thanh nói, ngươi nhắc tới cha ta, cái kia thì nên biết cha ta lợi hại, biết rõ ta là ai. Ngươi dám như vậy làm được ta, không sợ chết sao? Có lẽ ngươi có chút thực lực, vậy mà đánh lén đã đến ta, nhưng mà ngươi có lẽ cũng có thân nhân bằng hữu đi. Không vì bọn họ nhớ tới sao? Đắc tội ta, bọn hắn tất cả đều muốn gặp nạn. Sẽ chết rất khó coi. Phụ thân ngươi là cái có bản lĩnh đấy, nhưng mà hổ phụ khuyển tử a. Tề Thiên lắc đầu, không có dừng bước lại. Ngươi dám đả thương công tử, ban thưởng ngươi tội chết. Lúc này, một cái áo xám lao giả đột nhiên rẽ ra, một cái máu móng vuốt xoáy lên đáng sợ phong mang, hung hăng hướng Tề Thiên chụp tới. Tề Thiên run lẩy bẩy ống tay áo, một cỗ ngang nhiên khí thế bành trướng, hai tướng va chạm, Tề Thiên áo bào lật qua lật lại, máu móng vuốt tiêu tán, bụi ý lao giả đã rơi vào Lăng Phong trước người. Lao nô đến chậm, mời công tử thứ tội. Áo xám lao giả nói ra, là võ hoàng. Mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới lại đem võ hoàng đều kinh động đến. Áo xám lao giả là Lăng Phong bảo vệ đạo người, ngày thường ẩn nấp núp trong bóng tối một mực bảo hộ hắn. Hắn không có nhận ra Tề Thiên, nhưng chú ý tới Hạ Sinh Hoa, lập tức biến sắc, thân là La Thiên Võ Hoàng, hắn tự nhiên là ra mắt giới chủ Hạ Sinh Hoa đấy.
Không, có lẽ chỉ là lớn lên giống mà thôi.
Áo xám lao giả lắc đầu, nếu thật là Hạ Sinh Hoa giới chủ, Lăng Phong hiện tại hẳn là cỗ thi thể rồi. Hắn chỉ là một cái nô bộc, không biết Hạ Sinh Hoa bị thương một chuyện, hơn nữa tới được trễ, cũng không biết Hạ Sinh Hoa báo ra tên của mình.
Trương lão, ngươi xem một chút cái này chó chết, cũng dám làm tổn thương ta đến tận đây a.
Giết hắn đi.
Giết hắn cửu tộc.
Áo xám lao giả thứ nhất, Lăng Phong lập tức đã đến dũng khí, phải cái này Trương lão giết Tề Thiên.
Công tử yên tâm, lão nô cái này báo thủ cho ngươi.
Dứt lời, Bùi Ý lao giả liền muốn thẳng hướng Tề Thiên.
Ngươi không hỏi xem ta vì cái gì tổn thương hắn sao?
Cảm thương công tử, cái kia chính là tử tội.
Có biết hay không lý do lại có quan hệ gì?
Tiếp sau áp phích thả điểm sáng, đừng có lại chọc không nên dây vào người.
Trương lão hừ lạnh một tiếng, đáng sợ máu móng nuốt lại lần nữa ngưng tụ, kinh khủng y thế làm cho chúng quanh hàn ý tỏa ra.
Tề Thiên lắc đầu, xem ra La Thiên còn là tuy rằng nhìn như cường thịnh, nhưng vẫn là ẩn núp lấy có nhiều vấn đề, một ít từng theo đi theo Tả Đế chinh chiến lão nhân, cũng sinh ra kiêu căng chi tâm, dũng túng ra bực này thiếu niên hư hỏng cùng ác nô.
Lời này có lẽ bổn tọa nói mới đúng a.
Tề Thiên âm u thở dài.
Trương lão cười lạnh, trả vốn tọa.
Đương mình là giáo chủ sao?
Chết đi.
Trương lão tung người dựng lên, móng vuốt sắc bén hung hăng giữ lại.
Tề Thiên cướp sinh chỉ điểm ra, chỉ một cái chọc thủng Trương lão mi tâm.
Một vị võ hoàng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử.
Mọi người sởn hết cả gai úc, vong hồn đều bốc lên, sợ tới mức hồn bất phụ thể.
Lăng Phong sắc mặt đại biến, toàn thân đều đang run rẩy, nguyên lai tưởng rằng là một cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới là một cái Diêm Vương.
Hắn cuống quýt hướng mọi người kêu lên, người nào, người nào?
Người nào đi gọi cha ta?
Người nào nếu có thể đi, bản thiếu gia sâu sắc có phần thưởng.
Muốn cái gì ta đều cho ra.
Có người nghe vậy lập tức ra tử quán.
Có bản lĩnh ngươi chờ đó cho ta.
Ỷ thế hiếp người, tính cái gì?
Lăng Phong run rẩy nói ra.
Tốt, buồn tọa chờ.
Tề Thiên mỉm cười, ánh mắt rơi vào Hạ Sinh Hoa trên thân.
Tại Tề Thiên sau khi xuất hiện, Hạ Sinh Hoa liền nằm sấp đang nghỉ ngơi trên đài, vô cùng buồn chán uống rượu, giống như không liên quan chuyện của nàng giống nhau.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 179, Thanh Long Đường chủ Lăng Kình Thương.
Tại sao phải như vậy đây? Ngoại trừ cửu chuyển luân hồi thảo, bổn tọa còn có thể tìm vật gì đó khác thay thế, nhất định sẽ y tốt ngươi đấy.
Tề Thiên khẽ vuốt Hạ Sinh Hoa gương mặt, hơi hơi thở dài.
Nàng bây giờ, nhu hòa không khỏi gió, chỉ là tay trói gà không chặt con gái yêu đất, giống như một trận gió là có thể đem nàng thổi ngã.
Cái gì võ hoàng khí độ, cao thủ đứng đầu khí phách tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trước mắt chỉ là một cái thoạt nhìn đa sầu đa cảm thiếu nữ.
Nàng có chút tinh thần sa sút, ánh mắt tằm đạm, nhưng mà tuyệt mỹ trên mặt có dấu không lấn át được sắc thái, dường như chỉ cần một cái mỉm cười, liền có thể làm cho này thiên địa xuân về hoa nở.
Hạ Sinh Hoa cúi thấp đầu, chắc âm thanh nói, hết thảy đều là ta ứng với nhận đấy, thân là giáo chủ trung thực tín đồ, vậy mà đối với ngài làm ra loại chuyện đó, ta không cách nào tha thứ bản thân.
Tề Thiên giật mình, nữ nhân này không phải vì mất đi tu vi mà ưu phiền tinh thần sa sút, ngược lại đối với nàng ám toán bản thân một chuyện mà canh cánh trong lòng sao?
Nghe cho kỹ Hạ Sinh Hoa, đây không phải là lỗi của ngươi, là bổn tọa sai lầm, không thể kịp thời phát giác được.
Hạ Sinh Hoa lắc đầu, ta là không bận thân thể, sang giới sơn giới chủ, định phong võ hoàng, thế nhưng là đối với một cái nho nhỏ ám toán thủ đoạn đều không thể để phòng đến, làm thương tổn ta kính yêu nhất giáo chủ người, điều này làm cho ta tim như bị lao cắt, tự trách muôn phần, hận không thể lấy cái chết tạ tội.
Nhận được giáo chủ rủ xuống thương, có thể bảo toàn tính mạng, ngày nay tu vi hoàn toàn biến mất, ta nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy, dùng cái này đến cho ta không thể tha thứ hành vi chủ tội.
Tề Thiên bờ môi nhúc nhích một lát, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Võ hoàng thậm chí đã trở thành bán đế nàng, có bản thân kiêu ngạo, muốn nàng đang ngủ say chung đặng chờ cái kia hy vọng mong manh đã đến, cái này là của nàng, kiêu ngạo tuyệt không cho phép sự tình. Một bên Lăng Phong ánh mắt oán độc nhìn xem hai người, đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi nữ nhân giờ phút này rồi lại cùng nam nhân khác trò chuyện với nhau thật vui, điều này làm cho hắn mặc dù ghen ghét lại khó có thể tiếp nhận.
Đợi lát nữa xem các ngươi chết như thế nào.
Lăng Phong thầm nói.
San sạc, một hồi chỉnh tề tiếng bước chân theo tiểu quán truyền ra bên ngoài, mấy vị bộ pháp chỉnh tề, mặc áo giáp, cầm binh khí tướng sĩ đi đến.
Thanh Long Đường chấp pháp đội.
Mọi người thấy người tới, tất cả đều quá sợ hãi, xem Tề Thiên ánh mắt giống như là xem một người chết.
Chấp pháp đội, đó là trật tự cùng hình phạt đại danh tử, uy danh xâm nhập nhân tâm, xưa nay làm cho người ta kính sợ.
Hiện tại liền chấp pháp đội đều xuất hiện, Tề Thiên chính là dài quá 10 con cánh cũng chắp cánh khó chạy thoát.
Có thể đoán được, kết quả của hắn tuyệt đối sẽ rất thê lương.
Lăng Phong phụ thân, là Thanh Long Đường đường chủ Lăng Kình Thương, cánh tay còn là không lay chuyển được đuổi, cái này xong đời rồi.
Có người tuân gia lớn như vậy ngờ tới, mọi người một mảnh xôn xao.
Chứng kiến mọi người ném đến kính sợ cùng định nọ ánh mắt, Lăng Phong cười đắc ý rồi, đúng vậy, hắn có thể như vậy càng rỡ, không kiêng nể gì cả, toàn bộ lại hắn có một tốt cha.
Thanh Long Đường đường chủ, đó là gần với giáo chủ, giới chủ, thánh sứ phía dưới nhân vật, tại đây La Thiên, không nói một tay che trời, nhưng nói hô phong hoán vũ cái kia cũng không xê xích gì nhiều.
Người nam nhân này, cũng dám đoạn bàn tay hắn thể, nhất định phải sẽ không để cho Tề Thiên cái chết như vậy thông khoái, làm cho hắn nếm lần Thanh Long Đường cực hình.
Giáo chủ dưới chân, thậm chí có ác đồ dám dưới ban ngày ban mặt ỷ vào tu vi cao cường tùy ý giết người, trong mắt còn có giáo quy, còn có giáo chủ sao?
Lăng Kình Thương xuất hiện, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt ưng, đang mặc chấp pháp bảo, long hành hổ bộ mà đến.
Mọi người vì hắn tránh ra con đường, Lăng Kình Thương chắp tay mà đến, ánh mắt lăng lệ ác liệt, có bệ nghệ thiên hạ khí thế.
Cha, người đã đến rồi.
Người rút cuộc đã tới.
Con của ngươi nhanh cũng bị người đánh chết.
Ngươi muốn là chậm một chút nữa, ngươi liền không thấy được ta.
Ô ô ô, mẹ ta trước khi chết, muốn ngươi chiếu cố tốt ta, có thể ngươi nhìn ta hiện tại, tay đều bị người chém đứt rồi, ta nếu có cái tốt xấu, ngươi như thế nào không phụ lòng mẹ ta a.
Lăng Phong chứng kiến Lăng Kình Thương xuất hiện, bay nhào đến dưới chân của hắn, khóc hàn cả giọng, muốn có thể nói muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm.
Lăng Kình Thương chứng kiến nhi tử bảo bối tay bị người chém đứt, lúc này đột nhiên giận dữ, quắc, ai làm hay sao? Quay lại đây.
Cha, là hắn.
Là hắn làm đấy.
Lăng Kình Thương chỉ vào Tề Thiên nhe răng cười.
Lăng Kình Thương lúc này sẽ phải giận dữ mắng mỏ, nhưng mà khi hắn thấy là người nào lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cuốn quýt đi vào Tề Thiên trước mặt thăm viếng xuống, Thanh Long Đường đường chủ Lăng Kình Thương, tham kiến giáo chủ.
Giáo chủ thiên thu bất diệt, muôn đời trường tồn.
Oanh, Lăng Kình Thương lời này cử động này kinh bạo mọi người ánh mắt, đều là sững sờ nhìn xem, khó có thể tin.
Người này, dĩ nhiên là giáo chủ.
Cha, ngươi đang làm gì đó a?
Ngươi điên rồi sao?
Ngươi làm gì thế hướng hắn quỳ xuống?
Lăng Phong căn bản không tin tưởng, cảm thấy cái nào cái địa phương lầm.
Đương Tề Thiên tản đi ngụy trang, khôi phục chân dung thời điểm, không có người lại dám hoài nghi, lúc này đều là quỳ lạy xuống dưới, La Thiên giáo chủ, pháp lực vô biên,
thiên thu bất diệt, muôn đời trường tồn.
Chúng ta tham kiến giáo chủ.
Tề Thiên cười xem Lăng Kình Thương, nói ra, Thanh Long đường chủ, uy phong thật to, muốn đem bổn tọa bắt đi sao?
Lăng Kình Thương đồng tử đột nhiên co lại, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, lấy đầu đoạt mà nói, thuộc hạ không dám.
Thuộc hạ có mắt không tròng, quấy nhiều giáo chủ, thỉnh giáo chủ thứ tội.
Bổn tọa lập nhiều Thanh Long đường ngày liền đã từng nói, lên tới giáo chủ, giới chủ, thánh sứ, bỏ vào đường chủ, thống lĩnh, La Thiên giáo chúng, chỉ cần xúc phạm giáo quy, Thanh Long Đường liền có quyền bắt bớ bất luận kẻ nào, giáo chủ cũng không ngoại lệ.
Hôm nay ngươi Thanh Long Đường chủ ra mặt, định là có người phạm vào tội lớn qua, chư vị nói một chút, thế nhưng là bổn tọa phạm vào cái gì giáo quy sao?
Là cái này Lăng Phong, muốn đối với nữ tử kia ý đồ bất chính, giáo chủ xuất thủ tương trợ, Lăng Phong xui khiến ác nô không phân tốt xấu đối với giáo chủ hạ sát thủ.
Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đem tiền căn hậu quả nói rõ.
Nữ tử, Lăng Kình Thương chứng kiến Hạ Sinh Hoa, trong đầu ầm ầm chấn động, giới chủ Hạ Sinh Hoa.
Lăng Phong đùa giỡn Hạ Sinh Hoa giới chủ.
Xui khiến Trương lão đối với giáo chủ hạ sát thủ, còn tuyên bố diệt giáo chủ cửu tộc.
Hỗn đản,
lừa bố mày đồ chơi,
chán sống lệch ra đồ vật.
Lăng Kình Thương nổi giận, một cái tát đem Lăng Phong bay đi.
Hắn cái này bàn tay không có nương tay, Lăng Phong lúc này nửa bên mặt đều bị đánh nát rồi, huyết nhục mơ hồ.
A, cha, ngươi làm gì?
Ta bị người khi dễ,
ngươi lại dám đánh ta?
Ngươi biến đổi sao?
Lăng Phong thét lên không thôi.
Lăng Kình Thương tức giận đến phát run, cái này nữ tử, sắp chết đến nơi còn không tự biết.
Ta đánh ngươi ác như vậy, mới có thể để cho giáo chủ nguôi giận, bằng không thì cùng giáo chủ ra tay, ngươi còn có mạng sống cơ hội sao?
Nghĩ vậy, Lăng Kình Thương nắm lên Lăng Phong, trực tiếp hành hung một phen.
Hắn không có đinh điểm lưu thủ, hoàn toàn như thế nào tàn nhẫn làm sao tới, Lăng Phong cánh tay, xương sườn, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều bị đả thương, nhưng lại không bị thương cùng căn bản, mỗi lần ra tay đều đúng đạt chỗ tốt, không đến mức làm cho Lăng Phong thừa nhận không qua.
Thân là chấp trưởng hình phạt Thanh Long đường chủ, phương diện này hắn đắn đo vô cùng chuẩn.
Vì vậy Lăng Phong kêu thảm thiết liên tục, máu tươi đầm địa, thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần dùng chút ít chân quý bảo dược khôi phục tĩnh dưỡng mấy tháng là được khỏi hẳn.
Toàn bộ quá trình, Tề Thiên đều là mặt không biểu tình.
Đợi đến lúc Lăng Phong bị đánh đích hấp hối, Lăng Kình Thương đem Lăng Phong ném đến Tề Thiên dưới chân, bái nói, ra môn bất hạnh, ra như vậy nghịch tử.
Ta đem lịch tử giao cho giáo chủ xử trí, vô luận như thế nào xử lý, thuộc hạ không một câu oán hận.
Đồng thời cũng là ta quản giáo không nghiêm, mới có thể làm hắn sinh ra như vậy sự cố, thỉnh giáo chủ trách phạt.
Hạ Sinh Hoa nghe vậy chính là cười lạnh, xem ra cái này Thanh Long đường chủ, thật là bành trướng. Khoe khoang có chân giết, vậy mà theo đạo chủ nơi đây đuổi nghịch nổi lên tâm nhãn,
mặc chuyện rất trộm.
Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết.
Chương 180, tội ác chồng chất.
Hắn làm như thế là sợ giáo chủ dưới cơn thịnh nội trưởng đánh chết Lăng Phong, như vậy chỉ cần mình chủ động ra tay, đánh chính là đầy đủ tàn nhẫn, thái độ đúng hạn, giáo chủ nhớ thân phận của hắn, cũng liền không tốt lại xử trí như thế nào Lăng Phong.
Chỉ là giáo chủ là người phương nào?
Là thiên tà đế,
đệ nhất thiên hạ người.
Người Lăng Kình Thương cũng là trong giáo lao nhân, cũng dám theo đạo chủ trước mặt trêu đùa những thứ này tâm nhãn.
Như thức thời, nên chộp tới Lăng Phong đến giáo chủ dưới chân, rồi sau đó bản thân quỷ, một câu cũng không nói, đợi chờ giáo chủ xử lý là được.
Mà Lăng Kình Thương như bây giờ làm, không khỏi không phải đi quá giới hạn, là ở thay giáo chủ làm quyết định, có bức bách chí vị.
Hạ Sinh Hoa ánh mắt chớp động, ánh mắt lạnh lùng.
Lăng Kình Thương cử động lần này bất kính, nhưng mà thân phận của hắn đặc thù, nhiều năm qua đi theo giáo chủ Nam Trinh Bắc Thảo, lập nhiều bất thế công lao, có thể nói là La Thiên trụ cột vững vàng.
Hạ Sinh Hoa tại suy nghĩ, giáo chủ sẽ hay không như vậy khoan dung hắn một lần.
Lập tức nàng lắc đầu, giáo chủ ý chí sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi.
Lăng Kình Thương cũng là trong lòng bồn chồn, nhiều năm qua hắn đi theo giáo chủ chinh chiến bốn phương, biết rõ giáo chủ tính khí, biết mình lòng dạ hẹp hòi không thể gạt được, thế nhưng là Lăng Phong là con trai độc nhất của hắn, tỏa ra làm tức giận giáo chủ mạo hiểm hắn cũng muốn bảo trụ Lăng Phong.
Việc này sau khi chấm dứt, hắn gặp lệnh cưỡng chế Lăng Phong 10 năm không được đi ra ngoài nửa bước, nghiêm thêm chống giữ.
Thời gian từng điểm qua, giáo chủ còn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, điều này làm cho Lăng Kình Thương trong lòng càng bất an.
Là xử trí là thả, cũng chính là một câu sự tình, như vậy không biểu lộ thái độ, ngược lại làm cho Lăng Kình Thương trong nội tâm sinh ra hàn ý, mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Tề Thiên không coi ai ra gì uống rượu.
Hạ Sinh Hoa ngồi ở một bên, bưng chén rượu, cùng Tề Thiên chạm cốc, nàng đã biết rõ Tề Thiên muốn làm cái gì.
San sạc, tử quán truyền ra bên ngoài đến truyền đến một hồi tiếng bước chân, mọi người nhao nhao nhìn lại, sắc mặt đều là biến đổi.
La Thiên Thần Thuẫn Quân đến rồi.
Tham kiến giáo chủ.
Lấy Hồ Kiền, anh tú cầm đầu, một đám Thần Thuẫn Quân hướng Tề Thiên chào.
Hồ Kiền tiến lên, đang cầm một quyển sách sắc lập tại Tề Thiên bên người.
Lăng Kình Thương nhướng mày, có chút không rõ ràng cho lắm.
Hồ Kiền mắt nhìn Lăng Kình Thương,
mở sách sách, thì thầm, La Thiên Tân lịch 23 năm, Lăng Kình Thường chi tử Lăng Phong ép mua La Thiên tương ứng khu vực thổ địa, cái kia mảnh đất giới, có phàm nhân quốc độ, nhân khẩu mấy vạn, Lăng Phong dẫn đầu một đám thần thông giả cưỡng ép xâm chiếm thổ địa, có người không tuân, tử thương trăm ngàn, trôi dạt khắp nơi người gần vạn. Tân lịch 25 năm, Lăng Phong đi thuyền du lịch, gặp xa xa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, phong quang vô hạn, thích thú sai người thi triển thần thông, làm bá nước thay đổi tuyến đường, bá nước trôi phá bờ đê, bao phủ thổ địa trăm dặm, vạn mẫu linh cốc hủy hoại chỉ trong chốc lát, chết đuối người chúng, có nhiều trẻ em, cố định khóc thét. Cùng năm, Lăng Phong tại Lã Nguyệt Đài du ngoạn, cưỡng cầu một gã quý nhà nữ tử rót rượu, nữ tử không theo, Lăng Phong dưới sự giận dữ đem đánh giết, nữ tử người nhà hình dáng báo đến Thanh Long Đường, Lăng Phong lợi dụng kia phụ Thanh Long Đường chủ Lăng Kình Thương xu thế, cùng vài tên chấp pháp giả, vu cáo ngược nữ tử người nhà, đem cả đám đợi chút nữa ngục, rồi sau đó một thân tại ngục trong đều bị mưu hại. Tân lịch 27 năm, Lăng Phong gặp màu nảy lòng tham, trên đường mạnh mẽ bắt phụ nữ, vu ra cửa bên trong cùng một đám ác nô đem vòng diệt tới chết, phu nhân chi phụ hình dáng báo không cửa, đầu đụng Lăng phủ ngoài cửa cột đá, mất mạng tại chỗ, mẹ kia ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, mấy tháng sau cũng buồn bực sầu não mà chết. Tân lịch 28 năm. Theo Hồ Kiền mỗi chữ mỗi câu đọc lên, mọi người cũng càng phẫn nộ, xem Lăng Phong cùng Lăng Kình Thương ánh mắt càng là lửa giận vạn trượng. Hồ Kiền niệm đấy, là Lăng Phong việc ác, là chồng mắc nợ. Mọi người nghe phẫn nộ khó có thể tự ức, cái này Lăng Phong tất cả hành động, quả thực là tội ác chồng chất, tội lỗi chồng chất, quả nhiên là tội không dung thứ cho, thiên lý năng dung. Thế Thiên đưa tay, Hồ Kiền lập tức dừng lại. Thanh Long Đường chủ, Lăng Phong làm cho phạm sự tình, nên như thế nào luận xử? Thế Thiên mặt không chút thay đổi nói. Lăng Kình Thương đồng tử co rụt lại, trong lòng siết chặt, giáo chủ kêu chính là Thanh Long Đường chủ mà không phải hắn Lăng Kình Thương. Nói cách khác, hắn bây giờ là lấy La Thiên Thanh Long Đường chủ thân phận bị câu hỏi, cái này đem có nghĩa là chấp trưởng trật tự cùng hình phạt hắn, đem không nhân tình đáng nói. Cái này nữ tử. Lăng Kình Thương lửa giận vạn trượng, hắn đứa con trai này, hắn biết rõ xưa nay bất hảo, một ít khốn nạn sự tình hắn cũng biết không ít, chỉ là hắn chỉ có đứa con trai này, hắn phu nhân trước khi chết lại nhắc nhở hắn nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Lăng Phong, lúc này mới đưa hắn dung túng đã đến hôm nay cái dạng này. Thế nhưng là Lăng Phong lại khốn nạn, cũng là con của hắn, hắn nhất định phải bảo toàn a. Bằng không thì hắn có mặt mũi nào đi gặp hắn chết đi phu nhân. Lăng Phong làm cho phạm sự tình, tội ác tày trời, theo như luật đương nghiêm trị không tha. Lăng Kình Thương chi tiết nói ra. Cha, ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì a? Ta là làm sai, không nên dây vào đến giáo chủ, cũng không nên đối với hạ giới chủ động tâm suy nghĩ, thế nhưng là ta cũng không biết tình a. Ta nếu biết rõ, chính là cái ta 100 cái lá gan cũng không dám a. Cha, ngươi hướng giáo chủ van cầu tình, tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Ta biết rõ sai rồi. Ngươi nói là, ngươi không biết rõ tình hình, liền có thể mạo phạm giáo chủ thần uy sao? Hồ Kiên hờ hững nói. Lăng Kình Thương một cước đem Lăng Phong đạp bay, tức giận nói, câm miệng cho ta. Như thế nào cái nghiêm trị không tha pháp? Thế Thiên mặt không biểu tình. Lăng Kình Thương dừng một chút, chất âm thanh nói, giết. Phúc, vừa dứt lời, thần thuẫn quân một vị quân sĩ trưởng thương trong tay bay lên, một thương quán xuyên Lăng Phong đầu lâu. Mọi người đều là khẽ giật mình, đi theo mặc dù là vung tay hoan hô, hô to tả đế danh tiếng. Nhìn xem Lăng Phong thi thể không đầu, Lăng Kình Thương há to miệng, đặt mông ngã ngồi tại mặt đất, hai mắt mở mịt, sắc mặt tảm đạm, dường như thoáng cái già rồi hơn 10 tuổi. Năm đó, ta phụ tọa hóa, La Thiên tức hơi, ta giáo chủ vị trí đặt chân chưa ổn, nhiều mặt ngấp nghé, đã kích ngấm ngầm hay công khai lộn xộn tuân ra mà đến. Người Lăng Kình Thương, năm đó dốc hết sức tiến cử hiện tại ta leo lên giáo chủ vị trí, tận tâm phụ tá ta, cùng ta đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc chiến, giết địch không tính, cũng không biết cho ta ngăn cản quá nhiều ít nào. Trên người của ngươi những cái kia vô số vết thương, ta rõ mồn một trước mắt, ký ức hay còn mới mẻ. Ta nhớ được, năm đó ta bị người mai phục, bị người vây quét, ngươi dẫn người xông vào trong trận, nhất kỵ đương thiên, dũng mãnh không thể đỡ, tại loạn quân tùng ở bên trong, qua tung hành, đẫm máu chém giết, giúp ta phá vòng đây. Ngươi thân phụ hơn 10 vết thương, máu chảy khó dừng lại, cuối cùng kéo lấy tàn phế thân thể, hấp dẫn quân địch đuổi theo tập kích mấy trăm dặm. Ta tìm được ngươi lúc, ngươi hồn nhiên là một cái huyết nhân, hấp hối, từ nay về sau thân thể rơi xuống tổn thương bệnh, đến nay nhưng không khỏi hẳn. Về sau ta mới biết được, lúc ấy ngươi là bỏ qua ngươi bị vây vây khốn phu nhân chạy đến tương trợ, phu nhân ngươi cũng bởi vậy chết. Ta hỏi ngươi vì sao phải làm được như thế, ngươi nói phu không có người, có thể tài giá, nhưng mà có thể đi theo cả đời người chỉ có một. Nhưng đã đến hiện tại, ngươi cũng không có tài giá. Có thể thấy được ngươi muốn phu nhân ngươi sâu, lúc ấy tuyệt không phải đơn giản bỏ qua đơn giản như vậy. Tề Thiên dừng một chút, nói ra, ta lao thẳng đến ngươi coi như ta kính trọng trưởng bối đối đãi. Tề Thiên nâng lên chén rượu, nghiêm nghị nói, Lăng tướng quân, ta giết lệnh lang, trong lòng rất là ấy nấy, ta dùng cái này rượu mời ngươi, hướng ngươi bồi tội. Lăng Kình Thương lắc đầu, khóc giống chảy nước mắt, hắn có thể sửa đấy. Hắn có thể sửa đó a. Ngươi dạy hắn chính là, tại sao phải giết hắn đi a? Rượu của ngươi ta không uống. Ta không uống. Tề Thiên đặt chén rượu xuống, nói, quát không uống tùy ngươi. Mặc chuyện rất trọng. Mạnh cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 181, phát độ thương sinh. Hắn nhìn quét mọi người một vòng, trầm giọng nói, gia vô lễ không tồn giáo vô quy không lập. Thế gian có nhiều chuyện bất bình, mặc dù bổn tọa thân là La Thiên giáo chủ, ý chí cùng tứ hải, uy hiếp bát hoang, nhưng mà cũng như bình thường, hào quang chiếu rọi đại địa, cũng có chiếu không tới âm ảnh tồn tại. Hôm nay Lăng Phong phạm pháp, bổn tọa có thể khoái y ân cửu, rút dao thành một nhanh, Lục Lăng Phong đứng đầu cấp, làm cho hắn máu tươi tại chỗ. Ngày đó còn có La Thiên giáo chúng phạm pháp, bổn tọa vẫn như cũ có thể ra tay khiển trách. Nhưng mà bổn tọa chính là La Thiên giáo chủ, có năng lực như thế. Nhưng mà bình thường giáo chúng, La Thiên hạ phàm nhân võ tu chỉ có thể mặc cho bằng giống như Lăng Phong như vậy có bối cảnh quần áo lụa là thiếu niên hư hỏng tùy ý khi dễ ức hiếp. Bổn tọa tin tưởng, Lăng Phong không phải cái lệ. La Thiên là cường thịnh rồi, được vinh dự đệ nhất thiên hạ đại giáo. Có thể là bọn hắn đã quên La Thiên là như thế nào cường thịnh được rồi, quên nhớ năm đó ăn tươi nuốt sống khó khăn năm tháng, đã quên tiền bối ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết không sợ hy sinh, sinh ra kiêu căng chi tâm. Bổn tọa không thể cho phép, không thể cho phép La Thiên hủy ở giống như Lăng Phong người như vậy trong tay. ONG Tề Thiên tay khẽ vẫy, một cây trường thương bị hắn bắt được trên tay. Bổn tọa có một chiêu, pháp luật muôn dân trong họ, dùng cái này tuyển chính La Thiên rộng lớn tính tình cương trực, trừ xa hoa dâm đãng làng gió, trừ quân mời xem. Oanh! Một đạo thần mang phóng lên trời, Tề Thiên khí tức bành trướng, một cỗ ngập trời khí thế giống như thủy triều tràn đầy mãnh liệt. Chỉ thấy thương mang chớp động, thương ánh sáng đầy trời, ngang nhiên thương ý kịch liệt nổ vang, ý chí bao phủ thiên địa, đột nhiên kinh động bát phương. Đều nói La Thiên giáo chủ chính là tà đế, tà khí lâm nhiên, vô luận là tác phong làm việc còn là công pháp võ kỹ đều là thiên hướng âm tà lạnh lẽo. Thế nhưng là một phát này, quả nhiên là huy hoàng thở mạnh, pháp luật sông nghiêm, mọi người bị thương chiếu sáng chói lọi, cảm giác thân có cô hạo nhiên chính khí, tung hoành thiên địa, dơ thẳng lên trời mà chính khí, rõ ràng kỹ xảo uy phong. Mọi người bao phủ tại thương ánh sáng bên trong, linh hồn dường như đạt được tẩy rửa, sinh mệnh dường như đạt được thăng hoa. Tại đây đậm đặc chính đạo bầu không khí bên trong, bọn hắn linh đài thanh minh, tâm thần yên lặng, không có một tia tạp niệm. La Thiên lấy pháp luật, quy củ lập giáo, có pháp nhất định theo, không nói nhân tình. Và anh, thương sáng long lánh cửu trọng thiên, nguy nga pháp luật chi xâm sừng sững thiên quyết, long lánh toàn bộ sang giới sơn. Quang minh vĩnh chú, La Thiên bất diệt. Tề Thiên vung tay hô to, mọi người quỳ lại xuống, phát ra núi thở biển gầm giống như la lên. Quang minh vĩnh chú, La Thiên bất diệt. La Thiên giáo chủ, pháp lực vô biên, thiên thu bất diệt, muôn đời trường tồn. Mọi người tất cả đều sôi trào, hô to vài chục lần mới ngừng. Lăng Kình Thương, ngươi dạy con không nghiêm, dung túng Lăng Phong làm hại mấy năm, lấy phạt bổng 10 năm, bế môn tư quá 1 năm, tạm thời cách chức xem xét. Tề Thiên đem thương ném, thẳng tắp chọc ở Lăng Kình Thương trước mặt. Tề Thiên cất bước theo bên cạnh hắn đi qua, nói, tự giải quyết cho tốt đi. Mọi người cầm giữ đám lấy rời đi. Lăng Kình Thương ngồi yên hồi lâu, đem cái kia bị gác lại chén rượu trong rượu uống một hơi cạn sạch, mang theo Lăng Phong thi thể cột hướng rời đi. Cho tới nay đã chậm trễ không ít thời gian, Tề Thiên chuẩn bị lên đường chạy tới Bình Châu, cùng Hồ Kiền khai báo một ít trong giáo sự vụ, Tề Thiên độc tự rời đi. 5 ngày về sau, Tề Thiên đi vào phía nam, thúc giục Châu Tế đại trận, kéo dài qua không gian mà đi. Đại Hoang, Tô Sơn. Hôm nay, cùng ngạo xuất lĩnh Thiên Lang Sơn đại quân đã đi đến Tô Sơn, chuẩn bị cùng băng thấm tụ hợp. Hắn đem hư không kính lưu tại Thiên Lang Sơn, vì vậy không cách nào biết rõ băng thấm vị trí, nhưng có đại khái phương vị, không lâu liền có thể tụ hợp. Mà Thiên Lang Sơn bên kia, Lang chủ cũng đã đem Đại Hoang các tộc bá chủ triệu tập lại với nhau. Cùng ngạo hành tẩu tại Tô Sơn khu vực, càng là xâm nhập, liền càng là kinh hãi. Cái mảnh này khu vực hoàn toàn đã thành một cái tử địa, hết thảy sinh cơ đều bị tước đoạt, sinh mệnh tàn lụi, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trên đời này có thần thông, hoặc là nói huyết mạch thiên phú, có thể làm được như thế sao? Cuồng Ngạo đang suy tư, lâm vào trầm tư. Bởi vì cái này quá không tầm thường. Theo băng thấm theo như lời, một ít cấp thấp yêu thú đã xảy ra nào đó biến cố, toàn bộ tộc quần đã lấy được một ít kỳ lạ có thể nói kinh khủng năng lực, có lẽ đến từ chính huyết mạch thiên phú, nhưng mà cái này quá không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể đem thiên địa cải biến thành bộ dạng này bộ dáng, thật sự không thể tưởng tượng. Giống kinh thiên động địa gào to đã cắt đứt Cuồng Ngạo suy nghĩ. Nhị thiếu chủ, phía trước có phát hiện. Có yêu bẩm báo nói. Đi. Cuồng Ngạo lúc này mang yêu tiền đến, nơi đây đã rất tiếp cận băng thấm theo như lời tụ hợp chi địa, hẳn là gặp được bọn họ. Một tòa chùi lùi đỉnh núi bay qua, trước mắt chứng kiến, thật sâu rung động ở lũ yêu. Liếc nhìn lại, thê lương cô quạng, không hề tức giận, giống như tan hoang hoang thổ, mai táng thê lương cùng thời gian. Cái này thê lương cả vùng đất, vô số đầu yêu thú tích lũy động, những thứ này yêu thú linh trí không cao, tu vi không mạnh, huyết mạch đê tiện, nhưng mà hai mắt màu đỏ tươi, toàn thân lộ ra quỷ dị năng lượng, hỗn loạn khí tức hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cô đáng sợ nước lũ. Trang diện này, có mãnh liệt giác quan kích thích, thực sự quá kinh người. Là băng thống lĩnh bọn hắn. Có yêu chỉ vào đám kia yêu thú nói ra, lũ yêu nhìn lại, quả nhiên thấy bầy yêu bên trong, băng thống cùng Thiên Lang quân lâm vào, bị bầy yêu vây quanh. Chúng ta lên. Cuồng Ngạo không do dự, xuất lĩnh lũ yêu giết ra, nghĩ cách cứu viện băng thống. Những thứ này yêu thú tuy nhiều, nhưng mà tu vi thấp, hơn nữa băng thống bọn hắn còn chưa hoàn toàn ham sâu trong đó, đi qua một phen huyết chiến, Cuồng Ngạo đem băng thống lũ yêu cứu ra. Lũ yêu xa xa thối lui. Một phen huyết chiến, lũ yêu đều rất là mỏi mệt. Đa tạ nhị thiếu chủ cứu giúp. Băng thống ôm ôm cười nói. Cuồng Ngạo vây vây tay, nói ra, các ngươi làm sao sẽ bị vây hay sao? Băng thấm đồng tử co rụt lại, tỉnh tới một chuyện, vội vàng nói, nhanh, thiếu chủ, chạy nhanh truyền tin đại hoàng các tộc, đại hoàng thật sự có khó khăn. Băng thống linh đường nội, phụ thân đã triệu tập các tộc, ngay cả ta tiếp hư không kính, đem ngươi trong cái này đi qua, kỹ càng nói tới. Dứt lời, Cuồng Ngạo thi triển pháp quyết, câu thông hư không kính, hình ảnh liên thông đã đến Thiên Lang Sơn. Thiên Lang Sơn các tộc hội tụ một đường, lang chủ hỏi, tiêu ngạo mà, thế nào? Phụ thân, chúng ta nghe băng thống lĩnh nói như thế nào? Băng thấm hít sâu một hơi, nói ra, đang chờ đợi nhị thiếu chủ đã đến trong thời gian, chúng ta thu thập được rất nhiều tình báo. Những thứ này yêu thú quái dị chỗ, tựa hồ là bởi vì đã thức tỉnh cùng loại thôn vệ huyết mạch thiên phú. Trong đó đủ loại, không hiểu rõ lắm rồi, ta sẽ giải thích đến, quỷ dị ngọn nguồn, muốn tới tự đại hoang vắng ở chỗ sâu trong, xa xôi hoang vu chi địa. Thôn vệ thiên phú. Điều này sao có thể? Ít lang chủ sóng cùng thất thanh nói, các vị tộc trưởng cũng đều là cho mày. Thôn vệ thiên phú, chỉ có số rất ít huyết mạch cao quý chính là yêu tộc mới có thể thức tỉnh, cực kỳ hi hữu, mà băng thấm trước mắt những cái kia, chỉ là cấp thấp yêu thú mà thôi, làm sao có thể gặp thức tỉnh cái loại này huyết mạch thiên phú? Lang chủ đưa tay ngừng chen vào nói, ý bảo băng thấm tiếp tục nói đi xuống. 3 ngày trước, Chúng ta phát hiện bọn này yêu thú đại quân bắt đầu hướng bốn phương tám hướng di động, kết quả cái này khẽ động, chúng ta mới phát hiện, những thứ này yêu thú số lượng vượt xa tưởng tượng của chúng ta, giống như châu chấu vận chuyển qua, lập tức quét sạch một miếng đất lớn hơn dưới, đều không ngoại lệ, sinh cơ bị toàn bộ rút ra, hóa thành tử địa. Chúng ta bởi vì muốn ngăn cản, vô ý bị băng bó vây, may mắn được nhị thiếu chủ cứu rút. Hiện tại, những thứ này yêu thú lấy thập phần tốc độ khủng khiếp quét sạch đại hoang, ta đề nghị các tộc lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, muốn làm tốt hợp lại trên hết thảy chuẩn bị, đây là đại hoang kiếp nạn. Dứt lời, băng thấm tránh ra thân vị, làm cho lũ yêu chứng kiến cái kia vô số yêu thú đại quân. Băng thấm thống lĩnh, ngươi quá nói chuyện giật gân rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 182, nói chuyện giật gân. Thiên Lang Sơn trong cuồng lãng lắc đầu, nhìn xem hư không trong kính những cái kia yêu thú, lộ ra khinh thường thần tình, hỏa diễm hào trư, bạo liệt hùng. Ha ha, chỉ bằng những thứ này cấp thấp xuất sinh cũng có thể thức tỉnh thôn vệ thiên phú. Lời này ngươi nói cho mọi người nghe, người nào sẽ tin? Chúng tộc trưởng nhìn nhau vài lần, nhẹ gật đầu, đều nghị luận. Xác thực, những cái kia yêu thú tuy rằng số lượng to lớn, hơn nữa có quỷ dị, nhưng mà nói cho cùng còn là một đám huyết mạch thấp hèn chủng tộc. Đang ngồi, cái kia không phải tại đại hoang có uy danh hiển hách yêu tộc bá chủ, há có thể bởi vì tràng diện này mà có chỗ kiêng kỵ? Băng thấm thống lĩnh, ngươi sợ là lầm, có chút nói chuyện giật gân rồi. Cùng lãng lắc đầu, thân vị Thiên Lang Sơn thiếu lang chủ, hắn đối với Thiên Lang Sơn cường đại có đầy đủ tự tin, cao ngạo không cho phép hắn tin tưởng một đám đê tiện chủng tộc gặp uy hiếp được Thiên Lang Sơn. Không phải, thiếu lang chủ, những thứ này yêu thú số lượng vô số, hơn nữa đã hướng đại hoang mặt khác yêu tộc xuất phát rồi, nếu không phải thêm ngăn chặn, đợi đến lúc bọn hắn lan tràn ra, bằng vào bọn họ thôn phệ năng lực, đến lúc đó tạo thành uy hiếp chỉ sợ gặp quét sạch toàn bộ đại hoang. Băng thấm thống lĩnh, Cùng Lãng cất cao âm điệu, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng những thứ này thấp hèn chủng tộc có thể uy hiếp được ta Thiên Lang Sơn sao? Ngươi cho là ta Thiên Lang Sơn sẽ thua bởi những thứ này huyết mạch đê tiện đồ vật sao? Ngươi cho ta Thiên Lang Sơn cứ như vậy vô năng sao? Thân là Thiên Lang Sơn thống lĩnh, ngươi đối với chính mình như vậy không có lòng tin sao? Nếu là thật sự có uy hiếp Thiên Lang Sơn đồ vật xuất hiện, như vậy san bằng uy hiếp, cái kia không phải là thân là Thiên Lang Sơn thống lĩnh ngươi sở muốn làm đấy sao? Ta, Băng Thấm hà to miệng, không phản bác được. Cùng Lãng nói không sai, nàng thân là Thiên Lang Sơn thống lĩnh, chính là muốn hộ vệ Thiên Lang Sơn, nếu có ngoại giới uy hiếp xuất hiện, trách nhiệm của nàng chính là muốn san bằng những cái kia uy hiếp. Giống như hiện tại, nàng đoán được những cái kia yêu thú gặp uy hiếp Thiên Lang Sơn, như vậy nàng nên xuất kích thanh trừ những cái kia yêu thú mới đúng, mà nàng lúc trước vẫn còn lâm vào trong đó, còn muốn cuồng ngạo cứu rút. Nghĩ vậy, Băng Thấm có chút tự trách. Đại ca, ngươi nói quá mức, Băng thống lĩnh cũng chỉ là nói ra phán đoán của mình mà thôi. Cuồng ngạo cao mày nói ra. Nhị đệ, ta còn chưa nói ngươi, bởi vì một ít thấp hèn yêu thú, dẫn đầu cao quý chính là Thiên Lang quân chiến sĩ buôn ba mấy trăm dặm, huy động nhân lực. Còn làm cho phụ thân đem các tộc tộc trưởng triệu tập lại, kết quả rồi lại để cho chúng ta xem mấy thứ này. Ngươi đang ở đây La Thiên học đều là vật gì? Một chút cái nhìn đại cục cùng sức phán đoán đều không có, ta đế chính là như vậy dạy ngươi sao? Cuồng Lãng giận dữ mắng mỏ, mang trên mặt giận dỗi. Kỳ thật tại Dĩ Vãng, huynh đệ bọn họ quan hệ không tệ, chỉ là theo Cuồng Ngạo đi La Thiên về sau, quan hệ của hai người liền có chút ít không thạo rồi. Lần này Cuồng Ngạo trở về, một ít với tư cách làm hắn bất mãn, có lòng lấy huynh trưởng thân phận giáo dục hắn một phen. Cuồng Ngạo nghe vậy, sắc mặt cũng kéo xuống dưới, trầm giọng nói, đại ca, ngươi nói ta có thể, nhưng mà giáo chủ chính là ta tôn kính người, không cho phép ngươi nói không phải là hắn. Lẽ nào lại như vậy, ta làm là huynh trưởng, gian dạy ngươi cũng thì không được sao? Cũng muốn tranh luận. Xem ra ngươi đi La Thiên một chuyến thật sự là dài bổn sự. Cuồng Lãng còn muốn rồi hay nói, Cuồng Ngạo hướng lang chủ cúi đầu, nói, phụ thân, Băng Thấm thống lĩnh đã nói rất rõ ràng, mời phụ thân cùng các vị tộc trưởng sớm làm chuẩn bị, ta nếu lưu lại vài ngày, điều tra một phen. Dứt lời, Cuồng Ngạo trực tiếp ngăn ra liên hệ. Cuồng Lãng giận dữ ngồi xuống, tức giận nói, thật sự là cánh cứng cắp rồi, ta chỉ bất quá nói hai câu, liền như vậy không kiên nhẫn được nữa. Mị Nhã khẽ vuốt bộ ngực của hắn, ôn nhu nói, ngươi cũng đừng nóng giận, dù sao hắn cũng không phải là năm đó rồi, gia nhập La Thiên, sau lưng dựa vào ta đế, lại nói hắn như vậy cũng không tốt. Gia nhập La Thiên có cái gì? Ta Thiên Lang Sơn lại há bừa bãi vô danh chi địa. Mị Nhã lời này làm cho lang chủ có chút không thích. Phụ thân nói đúng, đúng Mị Nhã nói sai. Bất quá Băng thống lĩnh không phải liều lĩnh người, chư vị còn là trở về làm chút ít chuẩn bị đi. Lang chủ đối với Lũ Yêu nói. Sau đó, Lũ Yêu nhao nhao cáo tử. Bên kia, Cuồng Ngạo cố định thở dài. Thực xin lỗi nhị thiếu chủ, đều là vì ta. Cuồng Ngạo đưa tay ngừng Băng Thấm, nói, chuyện không liên quan ngươi. Đại ca thân chức vị cao quá lâu, chỉ nhìn đến vạn dặm trời quang, rồi lại không để ý đến dưới chân mãnh liệt sóng cả. Cuồng Ngạo dừng một chút, nói, chúng ta một bên phản hồi Thiên Lang Sơn, một bên tận khả năng tiến hành thăm dò tính giao chiến, tận lực thu thập về những cái kia yêu thú tình báo đi. Bình Châu, Đại An Sơn Mạch. Từ Đại An Sơn Mạch bị Tề Thiên nhất thống, tại La Thiên Hiệp trở xuống, nơi đây thành lập lên đi một tí chắc chắn phòng ngự thành lũy, đem Đại An Sơn Mạch chế tạo phòng thủ kiên cố, dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Mà bình tĩnh đã lâu Đại An Sơn Mạch gần vài ngày không ngừng lọt vào tập kích quấy rối, hôm nay càng là đã xảy ra lớn dung chuyện, Đại An Sơn Mạch tất cả yêu thú đều tụ tập lại với nhau. Lũ yêu mặc áo giáp, cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trước mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Có thể chứng kiến, phương xa phía chân trời, mây đen đậm đặc trầm, đại địa ầm ầm, khói đặc cuộn, có khí thế bàng bạc quét sạch đại địa, nhanh chóng bành trướng mà đến. Phía chân trời tinh kỳ che không, không mấy đạo thân ảnh hiện tại xa xôi vòng trời, theo gào thét kinh phong, khí thế hung hăng mà đến. Chỗ đó, có cổ đồng chiến xa bay lên không, chiến hạm khổng lồ ẩn trời che lấp mặt trời, các loại thần binh lợi khí quần quần phủ kín bầu trời, bắn ra lấy lăng lệ ác liệt uy thế. Những cái kia thần binh lợi khí có kim sắc bảo tháp ngang trời, bị một số người tế luyện lấy, nở rộ kim quang, huy hoàng mà đến. Cũng có phong cách cổ xưa đại đỉnh nổ vang, quét sạch ngập trời linh khí, tạo thành một mảnh linh lực nước lũ, nâng một số người đi vội. Còn có một bầy kiếm tu, chân đạp bảo kiếm, kiếm quang mở ra trời xanh, lại có trận pháp đại sư lo liệu đại trận, xoay quanh thiên địa. Trang diện này, có thể nói đồ sộ, làm cho người hoa mắt đồng thời vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì này những người này, không phải thường nhân, chính là Bình Châu cao cấp nhất thế lực lớn. Mặc dù Đại An Sơn mạch mà dựa vào Liêu Biển, không phải Bình Châu trung tâm, nhưng theo thế lực này chính giữa, Đại An Sơn mạch tất cả bộ tộc người cũng có kêu nổi danh chữ thế lực đến. Mà những khí thế này rào rạt chạy tới thế lực, đúng là Đạp Thanh Minh người. Trước đây, bọn hắn lúc đầu đội ngũ thất bại, ngày nay ngóc đầu trở lại, xuất lĩnh toàn bộ Đạp Thanh Minh xâm phạm. Bên ngoài đối lập thực lực, cả hai không phải một cấp bậc, Đại An Sơn mạch nhìn như củng cố phòng ngự tại Đạp Thanh Minh tiến công dưới gặp trong chớp mắt tan vỡ. Ha ha ha, những cái kia tiểu yêu thằng nhãi con đều dọa phá mật đi. Đạp Thanh Minh ở bên trong, có người cười to nói: lúc trước ngoại ý muốn phát hiện Hàm Quan Châu tế đại trận trận cơ tồn tại, cho rằng nơi này có khó lường nhân vật tồn tại, kết quả bọn hắn cuối cùng xác nhận chỉ là sợ bóng sợ gió, thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Thêm với Bình Châu tất cả đỉnh cấp thế lực sớm đã có tiến quân Thanh Châu, tranh thủ tại võ đạo trên đường đi tiến thêm một bước ý tưởng, Châu tế đại trận xuất hiện cho bọn hắn cơ hội, vì vậy liền có Đạp Thanh Minh xuất hiện. Bất quá không nghĩ tới Hàn Mặc nói vậy mà táng thân tại nơi đây, là có bí mật gì thủ đoạn sao? Có người đưa ra nghi vấn. Ừ, một đám chưa khai hóa xuất sinh, có thể có bí mật gì thủ đoạn? Sợ là Hàn Mặc nói khinh thường đi. Vô luận thủ đoạn gì, đều ngăn cản không được chúng ta gần quân Thanh Châu quyết tâm. Không sai. Nghe nói Thanh Châu có cửu phẩm thế lực tồn tại, lấy chúng ta Đạp Thanh Minh thực lực, mặc dù không bằng cửu phẩm, đứng đầu bát phẩm thế lực cũng là có thể sánh vai đấy. Đến lúc đó cũng có thể tại Thanh Châu có một chỗ cắm rủi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 183 Thiên Chí Tôn buông xuống. Nói đến này, mọi người đều là phấn chấn lên. Đã sớm nghe nói cao cấp châu vô cùng giàu có và đông đúc, thần thông võ kỹ phát triển nhanh chóng. Nếu bọn họ có thể tiến vào Thanh Châu, nói vậy thực lực cũng có thể tiến bộ vượt bậc. Mọi người không cấm bắt đầu chờ mong lên. Chúng ta có thể ngăn trở sao? Nhìn nhanh chóng tới gần Đạp Thanh Minh, có yêu lẩm bẩm nói. Rất nhiều yêu đều có cái này hoài nghi, trong lòng thậm chí ở sợ hãi. Đạp Thanh Minh cường đại không khỏi làm người quá mức tuyệt vọng. Ta tin tưởng, cuối cùng thắng lợi nhất định là chúng ta. Tích Chiến càng thân mà ra, tin tưởng tràn đầy nói, bởi vì tất cả mọi người đều biết, phía trước vị kia chí tôn thuộc hạ đã đến, dễ dàng liền dẹp tiên địch thủ. Không lâu vị kia chí tôn càng là sẽ tự mình buông xuống, những người này khẳng định không phải đối thủ của hắn, sẽ bị toàn bộ càn quét. Chính là, tuy là như thế, lần này đối mặt chính là những cái đó đại môn phái cao thủ a. Vị kia chí tôn lại cường, cũng không có khả năng địch quá đi. Có yêu lo lắng nói, đưa ra hoài nghi, không quá tin tưởng vị kia chí tôn thật sự có thể đánh lui Đạp Thanh Minh. Đúng vậy, trên lệch quá lớn, không thể nào. Vị kia chí tôn cũng không phải vô địch. Có yêu suy sụp thở dài. Chúng yêu đều là lắc đầu thở dài lên. Tích Chiến mày lại nhăn, Lâm Trận Quân tâm không xong, chính là tối kỵ, chính là nhất thời hắn cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể ổn định quân tâm. Ông lúc này, vô số đạo quang mang phóng lên cao, hạo nhiên hơi thở kinh thiên động địa, giống như ngập trời nước lũ, từ phía chân trời mãnh liệt mênh mông mà đến. Tiện đá linh lực gào thét, tiếng gầm rú từng trận, rộng rãi bằng bạc, theo nặng nề khí thế ngang nhiên áp xuống, Đạp Thanh Minh mọi người ầm ầm buông xuống. Tiểu yêu thẳng ngãi con nhóm, tự chói đôi tay quỳ xuống, làm tọa kỵ thần phục ta chờ, các ngươi còn có thể lưu lại các ngươi những cái đó để tiện tính mạng. Một cái vai khiêng lang nha bổng đại hán cưỡi một đầu kim mao sư, trên cao nhìn xuống, ngẩng đầu bệ nghệ Đại An Sơn mạch chúng yêu. Hắn là Bá Quyền Tông tông chủ, thực lực thập phần đáng sợ. Hắn cái loại này khinh mạn thái độ, khinh thường biểu tình đều làm chúng yêu rất là bực bội. Theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, một ít xuất sinh, nơi nào có lựa chọn tư cách. Cảm thấy phẩm tướng hảo, liền làm thú sủng, cảm thấy không tốt, liền tẩy rớt, lột da thú, rút thú nha, gõ thú cốt, vô luận là đổi dược liệu vẫn là luyện khí gì đó đều là tốt. Một vị cầm kiếm lão giả lạnh nhạt ra tiếng, xem chúng yêu ánh mắt giống như một ít nhưng tùy ý giết chóc da thú. Hắn là Huyễn Kiếm môn môn chủ, chính là một vị am hiệu sử kiếm kiếm tu. Chính là sắt. Có người lạnh lùng ra tiếng, dẫn đầu giết đi ra ngoài. Ngay sau đó đó là một đám người lao ra, ngang nhiên triều Đại An Sơn mạch chúng yêu chém giết mà đi. Chúng yêu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới này Đạp Thanh Minh như thế bá đạo, thế nhưng liền như vậy xuất kích, muốn đem bọn họ sát diệt. Chí tôn đâu? Vị địa chí tôn đâu? Có yêu lập tức bị dọa phá nhưng cuống quýt kêu to. Chúng yêu đều là hoảng loạn, Đạp Thanh Minh vừa ra động, bọn họ liền biết tuyệt không đối kháng khả năng, sẽ bị lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh tan. Không cần hoảng, không cần hoảng. Tích Chiến giống to, muốn ổn định quân tâm. Ha ha, có một tia chân long huyết mạch thằn lằn, không tồi, làm ta tọa kỵ đi. Bá Quyền Tông tông chủ theo dõi Tích Chiến, muốn trấn áp hắn. Tích Chiến giận tím mặt, cùng hắn chém giết ở bên nhau. Bất quá vị này Bá Quyền Tông tông chủ thực lực thật sự đáng sợ, phối hợp Kim Mao sư, đem Tích Chiến gắt gao ngăn chặn, cuối cùng càng là ăn Bá Quyền Tông chủ một đồng, bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Thần phục đi. Bá Quyền Tông chủ quát lạnh, ném ra một cái chói yêu vòng, đem Tích Chiến cổ khoanh lại. Tích Chiến lần cảm khuất nhục, ra sức muốn tránh thoát, nhưng là vô pháp phá hư, một thân pháp lực đang ở nhanh chóng bị trấn áp. Đừng dãy rủa, bị ta coi trọng, là ngươi vinh hạnh. Bá Quyền Tông chủ cười lạnh, nó ma chuyện rất trọng. Mạnh cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết.